Phúc lên cao thượng xa lý tâm niệm án thượng ngài và vô nhiễm là phúc lành cao thượng, những sở hành như vậy không chỗ nào tội thân nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con vô thường không kiến thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 8 tháng 4 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Pháp mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay: bốn hạng người dụ như chuột. Moshe Kuban Mark Budgala sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải với sự đùi họp của Chư Tăng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam hiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính thưa kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay: bốn hạng người dụ như chuột. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Quý vị nghe rõ không ạ? Cảm ơn cô Tuyết Hạnh, cảm ơn cô Bích Thu. Con kính đảnh lễ siêu trưởng thường tọa Kỳ Siêu, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ học qua cái bài học có cái tựa đề là bốn hạng người được ví dụ như chuột. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng có một cái loại hạng người mà làm hang, tức là bươi hang mà không ở, có một hạng người ở mà không bươi hang. Hạng người thứ tư là vừa bươi hang vừa làm hang mà lại vừa ở. Rồi cái hạng người thứ tư là không ở cũng không bươi hang. Thì đây được ví dụ như là cái cuộc hành trình tu tập của một vị hành giả đó. Thì chúng ta được biết như là một cái sự toàn hảo của cả hai, cả ba phương diện pháp học, pháp hành và pháp thành. Với một người mà, với cái ví dụ thứ nhất là một người mà bươn hang mà không ở, nghĩa là người đã thông thuộc về củ phần chánh pháp, tức là khế kinh, phúng tụng, vị tần hữu, vân vân. Khi mà thông hiểu về 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 những cái gọi là thông hiểu về tam tạng kinh điển, nhưng mà cái vị đó thì không thể liễu tri được bốn cái sự thật khổ tập diệt đạo, không biết được khổ, không biết được nguyên nhân sanh khổ, và cũng không biết được sự chấm dứt khổ, và cũng không biết được con đường để đưa đến chấm dứt khổ. Và cái hạng người thứ hai, tức là hạng người mà chỉ cho là bươi không bươi bươi hang, ở mà không bươi hang, có nghĩa là một người mà không, mặc dù là không có hiểu về tam tạng, tức là không hiểu về củ phần chánh pháp, khế kinh, phúng tụng, vị tằng hữu, vân vân, vì không hiểu, nhưng mà vì ấy do thường xuyên tu tập thiền, xuyên thực hành thiền quán, và do thành tựu được cái pháp ba la mật, và vì ấy liễu tri được bốn cái sự thật khổ tập diệt đạo, biết rõ con đường, biết rõ cái sự khổ ở trong thế gian này, biết rõ nguồn gốc của sanh khổ, và biết rõ được cái sự tịch tịnh không còn sự khổ, và biết được cái con đường để đưa đến chấm dứt khổ. Như vậy thì được ví dụ như là một cái hạng người thứ hai, mặc dù là không có bươi hang nhưng mà lại ở. Và hạng người thứ ba được ví dụ như là hạng người vừa bươi hang mà vừa ở, tức là vừa thông đạt về tam tạng kinh điển, hiểu biết về củ phần chánh pháp, hiểu biết được là khế kinh, phúng tụng, vị tằng hữu, vân vân. Vị ấy vừa hiểu được cái pháp học, mà vị ấy thông hiểu về giáo lý, thông hiểu về pháp học, thông hiểu về giáo nghĩa, lời dạy của Đức Phật, nhưng mà vị ấy cũng do tu tập, vị ấy cũng chứng đạt được cái thành tựu, do tuệ tri thấy được bốn cái sự thật, thấy được khổ, thấy được tập, thấy được biết rõ khổ, biết rõ tập, biết rõ diệt, biết rõ đạo, biết rõ khổ là pháp, mà là cái thành quả, cái kết quả của cái nguyên nhân dẫn đến khổ, đó là tập đế. Biết được sự chấm dứt khổ, đó là sự tịch, không còn sự hiện hữu của phiền não, không còn sự hiện hữu của ngũ quẩn, và biết được cái con đường để đưa đến chấm dứt cái phiền não đó, để đoạn tận cái sanh tử khổ đau. Như vậy ở đây được chỉ cho cái hạng người thứ ba là hạng người vừa có bươi hang, giống như con chuột mà có bươi hang mà lại cũng ở trong cái hang của mình, do cái hang của mình bươi. Và cái hạng người thứ tư thì không có bươi hang, cũng không có ở trong cái hang của mình, không có ở cái hang đó, không có ở trong hang, cũng có nghĩa là cái người mà ở trong đời này không có hiểu về Phật pháp, không có hiểu về giáo nghĩa, không có hiểu về tam tạng kinh điển, không có hiểu qua cửu phần chánh pháp, tức là khế kinh, phúng tụng, vị tằng hữu, vân vân, không hiểu những điều đó, mà vị ấy cũng không tu tập để giác ngộ, thấy được bằng cái sự tuệ tri của mình, thấy được bốn cái sự thật khổ tập diệt đạo. Như vậy thì trong cái ý nghĩa của bài học hôm nay được ví dụ như là bốn hạng người: hạng người bươi hang mà không ở, hạng người ở mà không bươi hang, và hạng người vừa bươi hang mà vừa ở, và cái hạng người thứ tư là không có bươi hang cũng không có ở. Thì để rõ hơn cái bài học hôm nay, chúng ta xin được quý vị sẽ được đại đức Pháp Tính là vị giảng sư trong ngày, đại đức sẽ giảng cho chúng ta nghe về bài ý nghĩa của bài học hôm nay. Và bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc phần chánh văn, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh đại đức Pháp Tính giảng cho bài học hôm nay. Kính mời cô Tứ Hạnh.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá Và Sa Thú Linh Thai. Chúng con thành kính trường đại đức Pháp Tân, và con xin phép được đọc chánh văn. Giáo trình nghĩa dụ pháp. Bốn hàng người dụ như chuột, Mucikupama Pugala. Bốn hạng người dụ như chuột, có bốn loại chuột: loại làm hang mà không ở, loại ở mà không làm hang, loại làm hang và ở, loại không làm hang cũng không ở. Cũng vậy, có bốn hạng người này dụ như chuột xuất hiện ở trong đời. Thế nào là bốn hạng? Hạng làm hang không ở, hạng ở không làm hang, hạng làm hang và ở, hạng không làm hang cũng không ở. Hạng người làm hang không ở là sao? Ở đây có hạng người học được giáo pháp thế kinh, ứng tụng, ký thuyết, kệ ngôn, cảm ngữ như thủy thuyết, bổn sanh, vị tần hữu, phương quảng. Người ấy không hiểu như thật, đây là khổ. Không hiểu như thật, đây là khổ tập. Không hiểu như thật, đây là khổ diệt. Không hiểu như thật, đây là khổ diệt hành lộ. Như vậy gọi là hạng người làm hang không ở, cũng ví như loài chuột nọ làm hang mà không ở. Hạng người này thí dụ như thế. Hạng người ở không làm hang là sao? Ở đây có hạng người không học được giáo pháp thế kinh, ứng tụng, ký thuyết, kệ ngôn, cảm ngữ như thị thuyết, bổn sanh, vị tằng hữu, phương quảng. Những người ấy hiểu như thật đây là khổ, hiểu như thật đây là khổ tập, hiểu như thật đây là khổ diệt, hiểu như thật đây là khổ diệt hành lộ. Như vậy gọi là hạng người ở không làm hang, cũng ví như loài chuột nọ ở mà không làm hang. Hạng người này thí dụ như thế. Hạng người làm hang và ở là sao? Ở đây có hạng người học được giáo pháp khế kinh, ứng tụng, ký thuyết, kệ ngôn, cảm ngữ như thị thuyết, bổn sanh, vị tằng hữu, phương quảng. Những người ấy cũng hiểu như thật đây là khổ, hiểu như thật đây là khổ tập, hiểu như thật đây là khổ diệt, hiểu như thật đây là khổ diệt hành lộ. Như vậy gọi là hạng người làm hang và ở, cũng ví như loài chuột nọ làm hang và ở. Hạng người này thí dụ như thế. Hạng người không làm hang cũng không ở là sao? Ở đây có hạng người không học được giáo pháp khế kinh, ứng tụng, ký thuyết, kệ ngôn, cảm ngữ như thị thuyết, bổn sanh, vị tăng hữu, phương quảng. Người ấy không hiểu như thật đây là khổ, không hiểu như thật đây là khổ tập, không hiểu như thật đây là khổ diệt, không hiểu như thật đây là khổ diệt hành lộ. Như vậy gọi là hạng người không làm hang cũng không ở, cũng ví như loài chuột nọ không làm hang cũng không ở. Hạng người này thí dụ như thế. Đây là bốn hạng người dụ như chuột có mặt xuất hiện ở đời, được trích trong Tạng Diệu Pháp Bổn Nhân Chế Định do Ngài Trưởng Lão Tịnh Sự Dịch và Pháp Sư Giác Giới Sang Định. Chúng con kính cung tịnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tăng Ma Gia, Nam Mô Tăng Ra Gia. Con xin đồng tỉnh đảnh lễ ở Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Hóa và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Ngài Sức Trưởng, Ngài Sư Phụ và Tiệt Tiêu, để Đức Phật Đăng, Đức Phật Tăng, để hiện hành cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết tín hiệu là các con. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học bài kinh này nói về bốn người quý như bốn cái đầu chuột. Thì như chúng ta đã nghe MC của Room vừa rồi đã đọc, ở đây bốn đầu chuột đó là như thế nào, bốn đầu chuột đó là như thế nào. Đầu chuột thứ nhất đó là làm hang mà không ở. Hạng chuột thứ hai không làm hang mà ở. Rồi hạng chuột thứ ba là vừa làm hang vừa ở. Rồi hạng chuột thứ tư thì không làm hang mà cũng không ở. Thì kính thưa quý vị, bốn cái nội chuột này nó cũng như cũng ví dụ ở trong cái đời này có bốn cái hạng người. Thì cái hạng người thứ nhất đó, ở đây đó, nó giống như chuột mà làm hang mà không ở, có nghĩa là như thế nào? có nghĩa là có những cái hạng người học được những cái giáo pháp thế kinh ứng tùng chi tiết vân vân, hương quả vân vân, nói chung là học về tam tạng, học về những cái những giáo lý, những cái lời của Đức Phật dạy, mà không tâm, không có liễu tri, không có hiểu được, không có hiểu, không có chứng được, mà không có chứng được cái gì, đây là khổ, đây là cái nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ, đây là cái đạo lộ hay là cái con đường diệt khổ. Thì cái người đó không có, không có chứng hoặc là không có hiểu được. Vì sao vậy? Vì chúng ta thấy rằng thường thường đối với những người mà người ta học pháp mà không có an trú trong pháp, ví dụ như mình học pháp mà mình không có an trú ở trong pháp, mình cũng ví như là chúng ta trước đây chúng ta cũng đã học, có những cái người người ta có cái trí tuệ như là trí tuệ bất quế, có nghĩa là học xong rồi, nghe xong rồi, đứng dậy rồi quên hết. Nhưng chúng ta thấy rằng cũng như có như là có những cái trường hợp mình để đồ lên ở trên cái bậc vế của mình, thì khi mình đứng dậy thì sao, những cái đồ vật đó nó sẽ rớt xuống hết. Cũng vậy, có một số chúng sanh, có một số người do cái nghiệp gì ở trong quá khứ, hoặc là ngay trong hiện tại, người ta không có cái sự mà tập trung, không có cái sự an trú ở trong pháp, vì vậy mà có học thì cũng như không. Như không ở đây có nghĩa là sao? Khi mà học rồi thì người đó không có hiểu, không có hiểu như thật, có nghĩa là không có, không có thấy cái điều thật, không có thấy. Có nhiều khi người đó lại thấy cái khổ mà người đó lại thiếu thương. Ví dụ như chúng ta thấy là có những ngày xưa có những cái ngoại đạo họ hướng dục, mà Đức Phật nói cái điều đó, những cái dục vui ít, vui thì ít, khổ thì nhiều, nhưng mà họ lại, hoặc là chúng ta thấy có nhiều vị, có nhiều vị khi mà Đức Thế Tôn nói đối với các pháp đó là sẽ có chướng ngại, nhưng mà ai mà thực hành những pháp đó là sẽ chướng ngại. Nhưng mà có một có cái vị đó nói rằng là khi mà cái vị đó thực hành pháp này không có chướng ngại, thì cái điều này là do đâu? Do người đó không có an trú, mà bị những cái tà kiến hoặc là những cái hiểu sai nó chi phối. Vậy thì cái hạng người thứ nhất ở đây là chúng ta thấy như thế nào? Có nghĩa là cái hạng người này có học về tam tạng, có học về giáo pháp, cái lời của Đức Phật dạy, nhưng mà người đó không có hiểu được. Không hiểu được đó là có nghĩa là cái người này không có hiểu như thật, thấy đây là khổ, đây là cái nguyên nhân sanh khổ, rồi đây là cái sự diệt khổ, đây là đạo lộ, con đường diệt khổ. Nhưng mà ở một điều ở đây đó là chúng ta chú ý rằng là tại sao vậy? Tại cái người đó không có an trú, không có suy tư, sau khi học rồi không có suy tư, không có an trú, mà bị phóng dật chi phối, vì vậy mà rất là khó nhớ. Mà chúng ta thấy rằng nếu mà mình không nhớ thì làm sao mà chúng ta hiểu được? Vì vậy mà cái người đó không có hiểu. Cũng như mình thấy rằng ở trong các cổ kinh cũng có nói, người mà niềm tin mà không có an trú, mà không hiểu tâm được diệu pháp, thì cái trí tuệ của người đó không có viên thành. Nhưng mà tại sao vậy? Vậy tại vì cái người mà sao mà chúng ta thấy rằng niềm tin của mình nó không có an trú, có nghĩa là mình không an trú được ở trong pháp, rồi mình do mình không an trú rồi mình không có hiểu được, mình không có hiểu được tam tạng, một là mình không hiểu được cái lời của Đức Phật dạy. Là tại sao vậy? Chúng ta thấy rằng ở trong cái bài đó, Đức Phật dạy cái câu đầu tiên đó, là do tâm, do cái tâm của người đó không an trú, nên niềm tin của người đó dễ lung lạc. Niềm tin của người đó dễ lung lạc là do tâm, cái tâm mình không an trú. Ở trong cái đời sống của chúng ta cũng thấy cái điều này rất là nhiều. Có người thì khi mà gặp cái điều gì cũng tin, gặp ai nói gì cũng tin. Ví dụ như mình thấy rằng có nhiều lúc ở trên ban thoát của chúng ta cũng vậy. Chúng ta nghe chúng tăng, chúng tăng giảng cho trình bày của chúng ta, trình bày rộng rồi trình bày hẹp rồi có nhiều cái ví dụ vân vân. Nhưng mà chúng ta nghe rồi cái sao lâu lâu cái có những cái hiện tượng này hiện tượng kia, người ta nói rằng là năm 2080 mấy đó, rồi cái quả địa cầu này sẽ bị cái này bị cái kia, loài người sẽ bị hủy diệt vân vân, rồi chúng ta cũng lo sợ luôn. mà tôi biết chúng ta đã giảng như chúng ta nghe làm sao cái quả địa cầu này, cái trái đất này là có năm vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện, có năm vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện, mà bây giờ là mới có bốn vị. Ở trong tương lai sẽ có Bồ Tát Bát Tây Giác, có nghĩa là phải có bậc chánh đẳng chánh giác thứ năm xuất hiện. Thì lúc bấy giờ qua khỏi cái thời kỳ đó, qua khỏi cái thời kỳ đó, thì nó mới có những cái sự kiện mà sự kiện này hoặc là sự kiện nọ nó diễn ra. Còn bây giờ mà bậc chánh đẳng chánh giác mà chưa xuất hiện thì chúng ta cứ yên tâm, chúng ta yên tâm để gì? Yên tâm để lo tu tập, yên tâm để lo tu tập. Quý vị khỏi mình, chúng ta khỏi cần lo cái gì. Nếu mà có một cái người nào đó mà người ta chế ra được một cái thuốc gì đó để mà hủy diệt cái lòng người này, thì lúc bấy giờ cũng có một cái vị Bồ Tát, có nghĩa là có một cái nhà trí tài nào đó để chế ra một cái loại thuốc để giải. Chúng tôi tuy rằng mình không phải là cái giới khoa học, nhưng mà chúng tôi có niềm tin là như vậy. Vì sao vậy? Vì bậc chánh đẳng chánh giác, các vị chánh đẳng chánh giác nói ở trong cái quả địa cầu này, trong cái vũ trái đất này, trong quả địa cầu này có năm bậc chánh đẳng chánh giác thực hiện. Bây giờ chúng tôi quý vị có nghe lại được chưa? Quý vị thấy âm thanh của chúng tôi ngày hôm nay nó có tốt không? Nó có bị về gì không quý vị? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì cũng như chúng tôi nói đang nói với quý vị nghe, thì tuy rằng chúng tôi không có gần ở cái lãnh vực, nhưng mà mình có niềm tin mình. Bây giờ dù cho bây giờ có một cái nhà tiên tri nào đó hoặc là một cái người nào đó người ta nói 30 năm, 50 năm, 70 năm nữa cái lầu người của mình sẽ bị hủy diệt rồi, thì cái điều đó đối với người Phật tử của chúng ta không bao giờ tin cái điều này. Không bao giờ tin. Thứ nhất đó là mình thấy rằng giáo pháp này, lời dạy của Đức Phật này sẽ tồn tại được đến 5000 năm. Thì bây giờ Phật lịch mới có 2500 mấy năm thôi, 500 mấy năm thôi. Thành ra cái điều đó chúng ta không bao giờ sợ. Thì ở đây chúng tôi mượn cái ví dụ này để nói chi có nghĩa là chúng tôi muốn nói rằng ở trong cái hạng người thứ nhất này, như là cái hạng người thứ nhất, mình học về mình có đào hang mà mình không ở, chuột này đào hang mà không ở, cái người này học mà không hiểu được bạn là tại sao vậy? Tại vì không có an trú, cái người mà tâm họ thường không dập, họ không có an trú, do vậy mà họ không có suy ngẫm, không có suy ngẫm về cái giáo pháp. Khi mà mình học xong rồi, cái hạng người thứ nhất này học xong rồi mà không có chịu an trú, không có chịu suy tư cái điều gì đó mình học, mà quý vị thấy rằng có khi mà mình tu tập, ví dụ như là mình học một cái câu Phật ngôn nào, quý vị cứ tìm một cái câu Phật ngôn nào đó mình học thuộc lòng đi, rồi những cái lúc mà mình rảnh mình sẽ suy ngẫm, cái câu Phật ngôn đó. Thì tự nhiên một thời gian sau chúng ta thấy có nhiều cái điều mà nó làm cho chúng ta cảm thấy nó thấm thía cái cuộc đời đó. Quý vị biết cũng như là chúng tôi có nhiều khi hồi lúc trước mình mới học một cái câu Phật ngôn mà khó thay được làm người, khó thai được sống còn, khó thai được nghe chuyện pháp, khó thai gặp Đức Phật ra đời. Thì khi mà mình học cái câu Phật ngôn đó ở trong một hai lần đầu tiên thì quý vị thấy mình chỉ có cái niềm vui là như này, mình nghĩ rằng mình tin rằng ngày hôm nay Đức Phật không còn nữa, nhưng mà mình cũng vượt được qua ba cái điều khó, có nghĩa là khó thai được làm người, rồi khó thai được sống còn mà mình cũng còn cũng có một cái sức sống, hoặc là mình cũng duy trì được cái mạng sống của mình, vân vân. Rồi mình cũng gặp được cái giác pháp. Thì mình khi mà mình đọc cái câu chạy thì mình cảm thấy mình mừng, mình được những cái điều đó. Nhưng mà quý vị biết đó, càng ngày mình càng suy nghiệm cái điều này thì quý vị thấy rằng một cái điều mà nó phải nói rằng khi mà mình đọc cái câu mà khó ai được làm người, quý vị thấy là sau này mình nhẩm cái câu đó, mình buộc cái câu đó rồi, mình hiểu cái câu đó rồi, mình so lại những cái sự kiện mà nó xảy ra ở xung quanh cái đời sống mình, lúc đó mình mới thấy là khó khăn được làm người. Có nghĩa là sao vậy quý vị? Quý vị biết rằng là có nhiều khi mình đọc ở trong kinh, quý vị thấy không? Có một nhóm đó, một nhóm mà quyến thuộc của đức vua Biên Bí Sa Đán, khi mà ở trong quá khứ làm đồ ăn để mà cúng dường cho đức Phật của chúng ta, mà cái nhóm đó chỉ có thấy con cháu của mình đói bụng quá, thành ra nó cứ đồ ăn hết, nên lấy những cái thức ăn đó cho con cháu mình. Chỉ có nhiêu đó thôi mà sao quý vị mà phải đọa làm ngã quỷ đói, đọa làm ngã quỷ đói ở trong cõi khổ, mà nó luân hồi, nó dài từ hồi cái thời của đức Phật quá khứ, rồi trải qua đến thời của đức Phật cách các bạn, rồi đến cái thời gian của đức Phật mà Gotama của chúng ta, những người đó mới được cơ hội mà gặp đức vua Biết Ba Đá để mà làm phước hồi hướng đến họ. Thì chúng ta thấy rằng cái khó ai được làm người đó, quý vị thấy rõ này. Chỉ có ăn những cái miếng đó thôi, chỉ có ăn nhiêu đó thức ăn thôi mà chúng ta thấy rằng là ngã quỷ đói mà nó dài trăm đậm. Hồi đó giờ chúng ta thấy có nhiều cái ví dụ như nhiều cái chiếc xe lửa nó dài, hoặc là nhiều cái dãy núi nó rất là dài, nhưng mà mình đo lại thôi, mình đo lại cái dòng sanh tử luân hồi của những người đó nó dài vô tận, phải nói là nó dài vô tận, mình không có một cái thước đo nào để mà mình đo về những cái điều đó. Thì ở đây chúng tôi muốn nói là như thế nào, tại vì cái hạng người thứ nhất này là do họ có học, họ có học những cái lời của đức Phật dạy, những cái giáo pháp khế kinh ứng tụng bí thuyết vân vân đến phương quảng, có nghĩa là học về tam tạng lời dạy của đức Phật, nhưng mà không có hiểu được như thế nào là khổ, rồi những cái nguyên nhân mà sanh khổ là do đâu. Quý vị biết rằng đời sống của chúng ta tu tập mà chúng ta không biết được cái nguyên nhân sanh khổ thì nó rất là nguy hiểm. Cũng như ngày trước đây một hai ngày chúng ta học về những cái tà kiến hoặc về những cái đoạn kiến là do đâu? Do cái người đó không thấy được, không biết được cái nguyên nhân sanh khổ, hoặc là ở trong cái đời sống của chúng ta, nếu mà chúng ta nhiều khi chúng ta bị bệnh, hoặc là chúng ta bị khổ về thân, khổ về tâm vân vân, mà chúng ta không có biết cái nguyên nhân đó, chúng ta không có biết cái nguyên nhân đó thì chúng ta rất khó chịu, rất là khó chữa được cái bệnh đó. Cũng vậy, mình thấy rằng ở trong đời có nhiều người quý vị biết như nào, họ sống ở đời họ không biết làm sao mà ngày nào họ cũng như cãi lộn, ngày nào cũng buồn bực, ngày nào cũng cãi lộn, mà họ không có thấy cái nguyên nhân đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thể mà giảm thì tụng năm tụng bảy, giảm thì cứ tụng lại nhau để mà nói chuyện người này người kia, rồi vui rồi cười rồi giận, nhưng mà hết chuyện của người ta thì tới chuyện qua, tới chuyện của chính bản thân của những người ở trong nhóm đó, rồi sanh ra đủ cái chuyện để mà cãi nhau. Thì rõ ràng thí dụ như bây giờ là cái nhân mà nó sanh khổ đó là do đâu? Do mình tụng năm tụng bảy, mình không chịu lo mình tu, hoặc là mình không chịu lo quét nhà, hoặc là mình dọn dẹp vân vân, mà mình tụng lại với nhau để mà cười giỡn rồi hết chuyện của ngoài thế gian, hết chuyện của người đời đó thì sao? Thì phải trở về cái chuyện của xung quanh ở trong nhóm vân vân, rồi từ đó nó nảy sinh ra cái chuyện. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng khi mà ở trong cái đời sống của mình không tìm được cái nguyên nhân, mình không tìm được cái nguyên nhân sinh khổ, một là chúng ta không có hiểu được đây là cái sự khổ và đây là cái sự nguyên nhân sinh khổ, một là chúng ta không hiểu được cái đó, còn nặng hơn là chúng ta bị rơi vào tà kiến. Có nghĩa là sao? Nếu mà nói về những cái sự tu tập, những cái sự tu tập ví dụ như quý vị thấy rõ này, có nhiều người cứ niệm cái này niệm cái kia đặng cho cái người đó cứu mình, cái ông đó cứu mình, cái bà đó cứu mình, đem mình từ chỗ này qua chỗ khác. Mình vậy thì nếu mà cứu được như vậy thì sao? Thì niệm chi nó mất công không? Thì hoặc là nặng hơn nữa là sao? Mình không biết rằng là do nghiệp nó tái tạo, ví dụ như là do những cái hành động thiện nó cho mình cái được hạnh phúc, những cái hành động mà bất thiện nó đem mình đến đau khổ, mình không hiểu được cái nhân đó, mình không hiểu được cái này đó, thì mình tưởng sao? Có một người sắp đặt, có một cái bản thể, có một cái chủ thể nào đó sắp đặt sắp đặt mình phải như vậy, mình phải là một cái người đẹp, hoặc là mình là phải là một cái người xấu, do quật ý, vân vân, do bị chật ý cái điều gì đó. Thì khi mà chúng ta thấy rằng mình không biết được cái nguyên nhân thân khổ, nếu mà nói theo cái đời sống thường của chúng ta thì sao? Thì chúng ta đau khổ, phiền não nó cứ xâm nhập hoài, phiền não nó cứ xâm nhập tâm của chúng ta hoài. Còn nói về cái khía cạnh tu tập có chuyện sao? Chúng ta không biết cái cách, chúng ta không có biết cái đường mà để mà gỡ nối, hoặc là cái phương pháp để mà chúng ta dần dần chúng ta rơi vào thường kiến, dần dần chúng ta rơi vào cái đoạn kiến. Thì đây là những cái điều nguy hiểm. Vậy thì ở trong cái hạng người thứ nhất này, chúng ta hiểu rằng nó giống như cái hạng chuột mà làm hang mà không ở. Có nghĩa là cái hạng người đầu tiên này là có học những cái lời của Đức Phật dạy, nhưng mà không hiểu được đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là gì khổ, đây là con đường gì khổ, là do đâu? Do người này học mà tâm không an tu, như là nước đổ lá thêm, có nghĩa là không còn tập động lại cái gì hết. Thì đây là cái hạng người thứ nhất, chúng ta biết mình thấy cái sự kiện như vậy, nhưng mà chúng ta phải nhớ luôn cái nguyên nhân là do cái người này tâm không an tu. Vậy thì chúng ta muốn chúng ta đạt được cái điều đó thì tâm mình an tu, thì chúng ta sẽ có nhiều cái thành công. Rồi đến cái hạng người thứ hai cũng giống như cái hạng chuột thứ hai, có nghĩa là sao? Hạng chuột thứ hai này thì quý vị biết rằng là không đào hang mà đi vô ở, không đào hang mà vô đó ở, chỗ nào mình tạm hiểu là ai mà đào chẳng thì mình vô. Thì cái hạng người thứ hai này có nghĩa là sao? Các chúng sanh này có nghĩa là sao? Có nghĩa là họ học một cái đề mục gì đó, một cái lời dạy gì đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong thời Đức Phật, có nhiều vị sau khi ở cận kề với người thầy hòa thượng của mình, để mà phục vụ, để mà học về lực của vị thị khu, khi mà đi xa thì sao, khi mà ở đó thì sao, trước khi đi thì sao, vân vân, rồi cái cách hầu thầy như thế nào, rồi cái cách mình ngủ trước thầy hay ngủ sau thầy, vân vân. Nói chung là học về lực, lực mà lực của ai, của cái vị thị khu, tại vì mình là thị khu thì nên phải học cái lực đó. Rồi sau khi học 5 năm rồi sao, thì cái vị này cứ xin cái đề mục của người thầy mình chỉ, người hòa thượng mình chỉ, ví dụ là niệm về cái chuột, hoặc là cái đề mục quán về vô thường, khổ, vô ngã, vân vân. Rồi vị ấy chuyên tâm hành thiền, chuyên tâm tu tập, rồi do sự tu tập dần dần lâu ngày như vậy, vị ấy tỏ ngộ được giáo pháp, có nghĩa là vị ấy thấy được tướng đế, thấy được tường tận về tướng đế, thấy rõ cái điều nào là khổ, là do cái nguyên nhân nào cái sự khổ đó phát sinh. Rồi khi thấy được những cái điều này thì có khổ thì phải có không khổ, mà có không khổ có nghĩa là gì? Thấy được cái sự diệt khổ. Rồi khi mà biết được cái điều đó thì vị ấy tìm đến con đường, và sau này thấy rõ được cái con đường mà dẫn đến cái sự diệt khổ. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là biết cái con đường tu tập về bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, chánh linh, chánh tinh tấn, thấy được tu tập, thấy được con đường bát chánh đạo, và đã đi suốt và hoàn thành cái con đường đó, để mà thấy được tứ đế. Thì đây là cái hạng người thứ hai. Thì như chúng ta thấy rằng ngược lại cái hạng người thứ nhất là sao? Cái vị này có cái tâm an trú, có cái tâm an trú, vì vậy mà mới tu tập được. Cũng như một cái người mà tâm mà không bị dịch nhiễm, không bị dịch nhiễm là do đâu? Do chúng ta có sự an trú vào ở trong trong cái giao pháp, hoặc là cái lời dạy, hoặc là cái đề mục, thì như vậy thì tâm của mình không có bị dịch nhiễm. Còn ngược lại, tâm mà bị dịch nhiễm là do sao? Do mình mắt thấy các sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, vân vân, nhưng mà không có hậu trì, không có hậu trì đối với cái những cái dòng tâm tức mà nó tăng lên, mình không có hậu trì, vì vậy mà mình bị dục nhiễm. Dục nhiễm này có nghĩa là gì? Có nghĩa là bị tham nó chi phối, bị sân nó chi phối, bị si nó chi phối, do vậy mà chúng ta bị nhiễm. Còn đối với cái người này là do sao? Do họ học một cái đề mục nào đó, rồi chuyên tâm đi vào một cái khu rừng, hoặc là đi vào một cái ngôi nhà trống để mà cố gắng mà tu tập, nhờ cái sự tôn tập để mà tâm không có bị nhiễm nấm hoặc là không có bị dục nhiễm. Nhờ cái sự tu tập nó vậy mà cái vị này dần dần thấy được cái sự khổ. Thì cái điều này thì thật sự nha, khi mà chúng ta mà tu tập thì nó sẽ thấy được sự từ bi. Ví dụ như một người mà thường thích những cái chỗ đông người, một người mà thường thích những cái chỗ đông người, thì khi mà mình mà rời khỏi cái chỗ đông người thì mình lại thấy cái hạnh phúc mà khi mà mình ở một mình. Thì quý vị thấy rằng là cái điều này khi mà mình thực hiện thì mình, nếu mà mình thực hiện với một cái cấp độ thấp thì mình cũng hưởng được một cái hạnh phúc nó thấp. Cũng như bây giờ quý vị thấy rằng là hồi lúc mà mình còn trẻ thì mình thích những ta, mình thích có sự đông người, đông người, đông bạn bè, đông người thân vân vân, mình cảm thấy cái sự đông nó là vui, nhưng mà sau này dần dần mình biết được cái giáo pháp này rồi, biết được cái sự tu tập thì mình lại sao? Mình thích mình có thời gian và mình có nhiều thời gian cho cái đời sống một mình của mình. Có nghĩa là một mình nó lại phải là mình trốn một mình làm một cái điều gì đó, nhưng mà mình thích mình có một cái thời gian nhiều, rồi mình sống với một mình ở trong một cái căn phòng hoặc là ở cái chỗ nào đó thích hợp để chúng ta tu tập. Mình sống để chi? Sống để mình chiêm nghiệm lại cái đời sống này, chiêm nghiệm lại cái đời sống này. Thì nếu mà chúng ta tu tập nó chưa có cao thì ít nhiều gì chúng ta cũng nếm được cái gì, nếm được cái sự gì. Khi mà mình nếm được khi mà mình ở một cái nơi mà có một mình thì mình nếm được cái vị ngọt, cái vị ngọt khi mà mình thức linh. Có nghĩa là mình không có ở trong hội chúng thì mình không bị cái sự ồn ào, hoặc là mình không bị những cái phiền não nó phát sinh từ cái hội chúng đó, từ cái sự thân cận, từ cái sự va chạm đó. Nên chúng ta thấy rằng khi mà mình có sự thức ly như vậy, mình thức ly, ví dụ như là bây giờ nếu mà nói những cái vị mà tu thiền thì thức ly được các dục thì được định sơ thiền, thức ly các dục hoặc là các bất thiện pháp thì vị đó sẽ hưởng được cái hương vị do sơ thiền sanh lên. Nhưng mà ví dụ như chúng ta chưa có được cái cấp độ đó, nhưng mà chúng ta được cái gì? Thử quý vị sống một cái đời sống một mình rồi, mình ngồi với một tư thế thoải mái, mình ngồi niệm Phật, hoặc là tụng đọc những câu Phật ngôn, hoặc là mình ngồi suy tư lại tại sao mà mình không có cái sự tinh tấn vân vân, do mình chưa có biết cái pháp đó, mình chưa có biết cái cách để mà suy nghĩ về cái sự khổ của linh hồn này vân vân. Thì khi mà mình có những cái tư tưởng đó thì quý vị biết rằng trong cái lúc đó là chúng ta hưởng được cái sự mà an vui, hoặc là mình hưởng được những cái hạnh phúc mà do cái sự mà mình rời khỏi những cái nơi ồn ào hoặc là những cái hội chúng ồn ào. Thì đó là cái chúng ta là một cái người mà không có mình không có được học nhiều, nhưng mà mình có hành nhiều. Có nghĩa là mình có được cái thời gian mình chiêm nghiệm, mình tu tập, mình sống với cái nội tâm mình. Nhờ như vậy mà chúng ta được an. Thì trong cái bài kinh này là cái vị đó là do đâu? Do khi mà học được một cái đề mục nào hoặc là một cái lời giảng nào, một cái câu pháp nào, vị ấy chuyên tâm thực hành, chuyên chú để mà thực hành. Nhờ vậy mà hiểu được đây là cái sự thật, đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, và đây là cái sự diệt khổ, chấm dứt khổ đau hoàn toàn, và đây là cái con đường để mà dẫn đến cái sự chấm dứt cái sanh tử luân hồi này. Đây là cái hạng người thứ hai. Rồi cái hạng người thứ ba, cái hạng dục thứ ba thì cũng giống như là hạng người thứ ba. Có nghĩa là hạng người này sao? Học được giáo lý, học được những cái kinh của Đức Phật, củ phần giáo lý, có nghĩa là những cái giáo pháp về thế kinh, ứng tụng, thí xí, vân vân, cho đến phương vận, vân vân. Có nghĩa là nói gọn lại là học được tam tạng, học được toàn bộ cái lời dạy của Đức Phật. Rồi vì ấy sao? Chuyên tâm an trú vào ở trong cái lời dạy đó, những cái điều gì mà mình học được, rồi vị ấy sao? Vị ấy chuyên tâm để mà tu tập, để khi sau khi mà tu tập được rồi thì thấy được, thấy rõ đây là sự khổ, đây là cái nguyên nhân sinh khổ. Có nghĩa là thấy rõ được tướng tính, thấy rõ một cách tường tận, hiểu rõ, biết rõ cái điều gì. Đó là cái hạng người mà giống như là cái hạng chuột. đó là biết vào hang và biết ở trong cái chỗ mà mình đặt. Rồi còn đó là người thứ ba. Còn thì còn cái hạng chuột mà thứ tư này thì chúng ta thấy rằng là một cái điều mà rất là đau lòng, có nghĩa là sao? Không đào hang mà cũng không ở, không đào hang mà cũng không ở, có nghĩa là sao? Có những cái hạng người không học, không có, không có chịu học, rồi cũng không chịu tu luôn, cũng như là cái hạng người này thì chúng ta dễ hiểu mà. Những ba cái hạng người đầu hoặc là ba cái hạng chuột đầu thì chúng ta có thể chúng ta nghe qua, rồi chúng ta mới suy niệm, chúng ta lắng nghe, rồi chúng ta mới hiểu được. Còn cái hạng thứ tư này, hạng chuột thứ tư hoặc là giống như cái hạng người thứ tư này thì chắc là có lẽ rằng là khỏi trình bày nhiều, chúng ta cũng đã hiểu được rồi. Không đầu hang mà không ở luôn, thì chúng ta thấy rằng những người nào mà không học và không tu, không chứng thì không học, không tu thì sẽ không chứng thôi. Cũng như còn đối với hạng người trên thì chúng ta thấy rằng có hạng người có học mà không chứng, có học mà không có hiểu, có người vừa học vừa hiểu, nhưng mà có người học ít mà lại hiểu luôn, là ba cái hạng người mà chúng tôi vừa trình bày. Thì kính thưa quý vị, đối với qua cái bài học này thì chúng ta qua cái bốn hạng người này thì chúng ta nhìn thấy cái điều gì ở trong, chúng ta nhìn thấy cái điều gì? Ví dụ như chúng ta thấy rằng có những cái lúc, có những cái lúc đó, Đức Phật thấy cái điều đó, thấy những cái chúng sanh đó, thì nên dựa vào cái nghiệp để mà phân biệt cái chúng sanh đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở đây chúng tôi muốn nói là những cái điều mà hổng dài chúng ta học thì chúng ta nếu mà mình kinh nghiệm kỹ, mình thấy rằng có những trường hợp Đức Phật nhìn cái hành nghiệp để mà nói về cái chúng sanh đó. Ví dụ như nhìn những cái hành nghiệp mà để mà nói về chúng sanh đó, ví dụ như những chúng sanh mà ở trong địa ngục đó, thì do cái hành nghiệp họ tạo những cái bất thiện pháp hoặc là những cái tài kiếm nặng nề, nhân rơi vào địa ngục, trở thành chúng sanh ở trong khổ, địa ngục khổ. Hoặc là đối với những cái loài súc sanh, những cái loài bàn sanh hoặc là những cái loài súc sanh, thì tại cái thức sanh, tại sao mà ví dụ như có những cái loài cơn cơn hoặc là những cái con chim nó màu này màu kia, thì do đâu? Do cái hạnh nghiệp của nó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có trong những câu chuyện bổn sanh, có những cái con chim mà cái bộ lông nó màu vàng, nó tàn vàng, thì những người đó do đâu? Do họ có cái sự giữ giới, họ có sự tạo những cái phước thiện, có tu tập, nhưng mà do cái sự hối tiếc gì lúc lâm chung, hoặc là do một cái ác nghiệp nào đó nó xen vào, nên chúng ta này đọ thành cái lỗi khổ mà có bộ lông màu vàng. Thì ở trong cái trường hợp này là chúng tôi muốn nói về cái gì? Có những lúc giúp Chư Tôn, giúp Phật của chúng ta, ngài nhìn cái hạnh nghiệp đó để mà ngài nói lên cái chúng sanh đó bị trái tăng khổ cảnh như vậy. Còn đối với ở trong cái bài này chúng ta học thì chúng ta thấy là chúng ta đều là người giống nhau. Đối với chúng ta thấy rằng những loài thú, ví dụ như mình kêu nó là con chim nó màu đen, con chim kia nó có bộ lông màu vàng hoặc là bông bông, thì mình kêu vậy để mà mình phân biệt, mình biết. Nhưng mà đối với loài người của chúng ta thì chúng ta giống nhau hết, ai cũng có màu da giống nhau như vậy, ai cũng có hai mắt, một mũi, một miệng, vân vân, nó đều giống nhau. Những người nam thì giống những người nam, những người nữ thì giống những người nữ, nhưng mà mình có khác nhau gì? Cái tở hành sai biệt, cái tở hành sai biệt, sai biệt cái chỗ nào? Có những người kêu người ta tu mà mình không tu, nó sai biệt cái chỗ đó. Hoặc là có những người khi mà tu học rồi đi thuyết giảng rộng rãi, đi thuyết giảng rộng rãi, thì đó là cái tự hành thay. Có những người sao không tu mà cũng không học, rồi không hiểu rồi cũng không biết, thì đó là cái con người của chúng ta. Thì tất cả người nam cũng giống người nam, người nữ cũng giống người nữ, nhưng mà mình phân biệt với nhau như thế nào về cái tự hành sai biệt của người đó, cái tự hành sai biệt của người đó. Vì mình thấy ví dụ như mình, tại sao mà mình nói người đó là người ác, ba bát cà phê, tại sao mà mình nói người đó là người ác? Tại vì cái sở hành của người đó sát sanh, cướp của, lấy của không cho, hoặc là trộm cắp vân vân, do chúng ta nhìn sở hành đó mà chúng ta nói người đó là người ác. Hoặc là tại sao mà chúng ta nói người đó là người, ví dụ như là người thấp kém, đúng không? Do người ta tạo những cái bất thiện pháp gì đó, mình nhìn những cái điều đó nên mình nói người ta là cái người thấp kém. Thì chúng ta thấy rằng trong cái điều này để nói lên do tùy theo cái sở hành, tùy theo cái hành động của người đó để mà nói lên cái người đó là cái hạng gì. Thì thật sự ở trong cái bài học này chúng ta thấy rằng nói như vậy thì tóm gọn tất cả hạng người, tất cả những người nào ở trên thế gian này cũng đều nằm ở trong bốn hạng người. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có thể rằng là mình thấy rằng là có những cái lầu chuột nó không đào hang mà nó vô hầm, thì cái điều này chắc có lẽ là những chuyện mà kinh nghiệm quý vị thấy ở trong cái đời sống mình cũng có rất là nhiều. Ví dụ như hồi trước đó quý vị biết rằng khi mà chúng tôi còn ở bên ngoài khi mà còn đi học, còn cái đời sống mà nó như là đời sống học trò học sinh đó quý vị biết, có nhiều khi mình nằm biếng mình chờ ở nhà, khi mà dọn dẹp sạch sẽ dọn cơm đầy đủ ở lúc đó mình mới đi về hoặc là mình mới leo lên mình ăn, thì cái cũng vậy, chúng ta thấy rằng cũng như là cái lồ chuột mà nó không đào hang mà nó vô ở, có nghĩa là ở trên đời này có nhiều cái hạng người nhưng mà chung quy là nó cũng chia ra 4 hạng người. Có hạng người không có chịu tinh tấn làm việc, không có chịu tinh tấn làm việc mà người ta mà chờ người ta thành tựu rồi mình nhảy vô phải cái điều này mình thấy rất là nhiều. Hoặc là ở trong những cái trong công ty hoặc là những cái chỗ mà làm việc đó, quý vị thấy cũng có nhiều người cái lúc đó mà trong cái phòng làm việc đó, hoặc là những người đó người ta siêng năng người ta làm việc thôi, thì có một số người không có xuất hiện nhưng mà khi mà phát thưởng hoặc là khi mà chúng ta thấy rằng có nhiều ở bên đây trong cái đời sống này, nhiều khi chúng tôi thấy có nhiều chuyện nó cũng rất là thất cười. Có nhiều người ở bình thường thì không thấy xuất hiện, nhưng mà đến 6 tháng cuối năm hoặc là 6 tháng đầu năm mà cái việc mà tổng kết vân vân thì khi mà tổ chức liên quan thì quý vị thấy rằng có đông đủ từ trên xuống dưới, từ cao đến thấp vân vân, đều có người đông đủ. Thì cái điều này nó giống như cái gì ở trong cái bài học ngày hôm nay của mình, quý vị không có đạo hang mà nhảy vô bờ, không có đạo hang mà nhảy vô bờ, có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái lúc mà mình phải chung sức, mình đồng cam cộng khổ thì lúc đó mình cũng có, nhưng mà cái lúc mà được liên quan hoặc là được ở trên bàn tiệc đó, đúng không? Thì lúc bây giờ mình lại có mặt ở trên đó. Hoặc là chúng ta thấy rằng là ngược lại thì cũng có nhiều người người ta sống rất là âm thầm, có nghĩa là trong những cái lúc mà nó đông đảo liên quan hoặc là được hưởng một cái gì đó thì người ta không có mặt, nhưng mà trong cái lúc mà người ta về dựng thì lại có mặt. Thì ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà mình thấy rằng khi mà quý vị nghe những cái bài giảng này hoặc là quý vị lâu lâu mình do một cái câu chuyện gì đó rồi sau vài ngày mình về mình biết rằng là trong 3 ngày kia mình không được nghe giảng, nhưng mà chúng ta viết lên trên cái ngay cái chỗ đó để mà mình lấy những cái bài chữ, những cái bài lưu, những cái bài mà người ta lưu lại ở trên trang web, thì mình thấy rằng những người đó người ta cũng sao, người ta cũng có sự âm thầm, người ta làm việc, người ta có sự âm thầm người ta làm việc, rồi đó mình mới có được cái cơ hội mà mình bấm ấn vào đó để mà mình lấy lại những cái bài đó để mà mình nghe. Thì mình thấy rằng ở trong cái cuộc đời này có rất là nhiều hạng người, nhưng mà khi mà mình nói rộng ra thì nó cũng rất là nhiều, nhưng mà khi mà mình muốn tóm gọn lại thì nó cũng có như đây thôi, nó cũng có như đây. Khi mà 4 hạng người này mà kể ra rồi thì chúng ta thấy rằng nó đều đầy đủ, điều đầy đủ trong cái số người mà ở trong cái tổ nhân hội. Ví dụ như giờ khi mà kể ra 4 người này rồi thì chúng ta thấy nó không có còn sót ai. Có những người khi mà ví dụ như đối với thì không à, đối với các vị tương, đối với các vị tu sĩ đi, có những người học xong rồi à, hiểu biết được đem đi thuyết giảng rộng rãi à, rồi có những người sau khi học xong rồi hiểu rồi chết chấp luôn à, cũng có, đó là người thứ hai. Rồi có những vị tu sĩ à, học biết à, học vừa biết à, vừa được học vừa hiểu biết rõ, đem trình bày à, từ cái thành phố này tới tỉnh này, đi đến chỗ này chỗ kia à, để mà trình bày giảng dạy rộng rãi à, cho những vị à, tu sĩ à, mới vào tu à, hoặc là cho những người tu sĩ nghe vân vân thì cũng có. Và đối với cái hàng mà tu sĩ thì cũng có những cái hạng như à, rồi đối với à, cái hàng tu sĩ thì cũng có những vị à, không học và không biết không hiểu à, rồi cũng à, sống à, bình thường luôn à, thì nếu mà bốn hạng người này chúng ta so với tu sĩ thì cũng có. Rồi bốn hạng người này nếu mà mình so với cái người tu sĩ thì sao, cũng có luôn, cũng có luôn à, cũng có những người tu, những cái người tu sĩ đó, quý vị thấy rõ nè à, đi đến chùa người ta thì nghe pháp thì mình không nghe à, người ta nghe pháp mà mình không nghe à, mình lo mình đi nghe, nhìn đi ngó đi làm cái chuyện giao thông, mà không phải là thời nay mà có điều này, ở thời trong Đức Phật cũng có à, quý vị nhớ ở trong Pháp Cú Kinh đó, mình học có cái bài đó à, nói hai người bạn đi vô nghe pháp, một người thì chuyên chú à, nghe Đức Phật thuyết pháp, còn người kia thì lo làm gì móc túi à, móc túi của những người nghe pháp à, rồi móc túi được về à, lại còn khoe à, còn khoe rồi chê cái người bạn như chúng mình không biết lợi dụng những cái cơ hội để mà kiếm tiền à, thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống ngày xưa cũng vậy, ngày nay cũng vậy. Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng bốn hạng người à, mà được học trong bài hôm nay à, mình nói về cái người cư sĩ mình cũng thấy à, có người thì cũng đi đến à, học nhưng mà không hiểu được cái gì là do đâu, do tâm tư khiến vậy à, có người vô à, chỉ cần nghe à, chuyên chú về cái câu đó thôi à, khó ai được làm người, khó ai được sống còn, khó ai nghe chánh pháp, khó ai gặp được Đức Phật, hỏi bài này trọng tâm nói về cái gì, người đó trả lời là nói về bốn cái điều khó à, cái câu nào cũng bắt đầu từ chữ khó thì chắc người ta trả lời liền bốn cái câu chạy này, một cái bài chạy này, bốn câu trong một bài chạy này trọng tâm nói về một cái điều khó. Thì chúng ta thấy rằng cũng như là một cái hạng người mà thứ hai giống như hạng thứ hai, có nghĩa là nghe những cái điều đó qua nắm bắt được cái mấu chốt nào đó rồi lo tu tập để mà hiểu biết được những cái điều này à, rồi cũng có nữa, cũng có cái gì nữa quý vị à, cũng có những người tu sĩ à, những người tu sĩ khi mà đi vô nghe pháp, nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp à, chăm chú nghe rồi về hành à, sau khi hành rồi chính tập hiểu rõ rồi sao à, đem giảng dạy ngày xưa trong thời Đức Phật à, có những cái à, đệ nhất cư sĩ mà về thuyết pháp bên hàng à, mà à, nam cũng có, nam cư sĩ cũng có, bên hàng nữ cư sĩ cũng có à, đặt tu đầu quần hoặc là đặt a la hán à, hoặc là đặt a la hán nam cư sĩ và xin lỗi thành thường như là a la hán mà thường là những người nam những người nữ cư sĩ là viên tịch à, nếu mà muốn duy trì mình sống lại thì phải à, sống ở trong cái đời sống của một vị cư sĩ à, rồi cái hạng đó là hạng thứ ba. Rồi cái hạng thứ tư thì sao à, đi đến à, không có đi đến chùa, không có đến nghe Đức Phật thuyết pháp, rồi do không nghe thuyết pháp rồi không hiểu không thấy gì hết, cũng như là những ông mà mổ bò mổ trâu à, nhà ở gần Kỳ Viên Tịnh Xá à, nhưng mà suốt 55 năm trời không đến chùa cũng không đến nghe pháp vân vân, thì cái điều đó nó cũng có nữa à, cái điều đó cũng xảy ra à, hoặc là chúng ta thấy rằng bốn hạng người này mà so ra ở trong đời sống thực tế thì sao à, có những người à, có tiếng mà không có miếng à, hoặc là có những người à, vừa có tiếng mà vừa có miếng à, vân vân à, chúng ta coi chúng ta thấy điều ấy rất là rõ à, không phải là à, chỉ cô đồng à, không phải chỉ cô đồng ở trong cái phần này đâu à, mà khi mà chúng ta nhìn ra thế gian à, chúng ta nhìn ra xã hội thì chúng ta thấy đủ điều à, đủ điều cũng y như là à, đủ hạng người à, đủ loại người à, mà đều à, thấy ở trên thế gian này. Nhưng mà khi mà chúng ta học ở trong giáo pháp này thì chúng ta tóm gọn là à, có bốn thôi để mà chúng ta nhớ à, nhớ để chi à, nhớ để mà chúng ta thấy cái hạng người nào tốt à, thì chúng ta sẽ à, học tập theo à, còn những hạng người nào xấu thì chúng ta phải tránh ra. Ví dụ như đối với cái hạng người mà à, không học và không hiểu luôn à, không học rồi không hiểu, không học rồi đâu có hiểu à, thì hạng người này chúng ta phải tránh ra rồi à, rồi cái hạng người nào mà đáng à, đáng khen đáng thưởng là những người học rồi hiểu được rồi đem thuyết giảng rộng rãi không có ngại lúc nắng lúc mưa, hoặc là không ngại ngày và đêm vân vân. Ai muốn học, ai muốn nghe thì trình bày thuyết giảng vân vân, thì hạng người này chúng ta cần phải học tập, cần phải noi theo. Rồi nhưng mà do có nhiều người, do gì cái hoàn cảnh, vì cái hoàn cảnh đi, ví dụ như họ học được một cái bài nào đó, nhưng mà họ do họ không có cái khả năng hoặc là không có cái duyên để trình bày, nhưng mà họ vẫn đeo đuổi cái môn học, cái câu chạy đó để làm chi, để thấy rõ được cái tứ đế, có nghĩa là thấy rõ được bốn cái sự thật. Thì hạng người này thì chúng ta cũng đáng kính, đáng thương. Rồi có những cái hạng người mà lọt trong cái hạng người thứ nhất, có nghĩa là học mà không có hiểu thì như vậy thôi cũng được, do nhiều khi do cái nghiệp gì đó họ tạo ở trong quá khứ, học rồi không nhớ, học rồi không có nhớ, là làm sao hiểu được. Nhưng mà có học thì cũng đỡ hơn. Dù sao thì chúng ta thấy rằng cái đời sống này nếu mà chúng ta to ra đó, chúng ta có tu một chút chút thì cũng đỡ, đỡ như sao, đỡ đi những cái phiền não. Cũng như hồi nãy chúng tôi nói với quý vị, nếu mà mình mà không có vui thích trong cái sự mà quần tụ trong não chơi giỡn, mà mình lại để dành cái thời gian đó mình sống một mình chiêm nghiệm một cái gì, một cái sự kiện trong đời, hoặc là một cái câu kệ, hoặc là một cái câu pháp nào đó, thì chúng ta được cái sự an vui, được cái sự an lạc. Thì đối với một cái người mà ví dụ như người ta có học, người ta có học nhưng mà người ta không có hiểu biết rõ như thật bốn cái pháp mà thuộc về mà bốn cái chân lý, hoặc là còn nói là bốn cái pháp, bốn mặt tứ diệu đế, thì tuy rằng là không có thấy được những cái điều đó, nhưng mà trong cái thời nay chúng ta cũng rất là cần có những người đó, thì thế gian này bớt đi cái sự cảm động, thế gian này sẽ bớt đi những cái sự hận thù. Vì sao vậy? Vì cái thời gian nó họ lo học rồi, tuy rằng học mà không hiểu, nhưng mà tại sao, tại sao mà chúng ta cũng cần, cần gì họ có thời gian họ đi học, có thời gian họ đi nghe pháp rồi, thì không còn cái thời gian để mà ganh tị, để mà hờn ghét nhau, hoặc là để mà cãi nhau, hoặc là để có cái sự mà tốn kém nhau vân vân. Thì chúng ta thấy rằng có những cái bông hoa đó đẹp, tươi đẹp, chúng ta sẽ dâng, chúng ta cúng Phật, cúng ở trên bàn Phật. Còn có những cái đồ nó không đẹp quá thôi, chúng ta cũng đẩy về chỗ cái bàn, hoặc là cái góc nhà nào đó để mà chúng ta ngắm thì nó cũng được, nó cũng tốt thôi, nó cũng không có ảnh hưởng gì mấy. Vậy thì ở trong cái đời sống này thì chúng ta cứ nhớ những câu Phật môn mà Đức Phật đã dạy, ví dụ theo thì theo căn cơ, thì theo cái sự thích hợp của mình, mình nhớ cái lời Đức Phật dạy để mà chúng ta tu nghiệp. Thì đời này mình không có, đời này mình không chứng đắc được đạo quả, nhưng mà chúng ta cũng có được cái duyên, là có nghĩa là chúng ta do chúng ta chiêm nghiệm về những cái lời của Đức Phật dạy, chúng ta sẽ có được cái hạt giống, mà hạt giống đó là hạt giống gì, là cái hạt giống minh, có nghĩa là cái sự hiểu biết, cái hạt giống trí tuệ. Nhờ như vậy mà ở trong đời, những đời của sau đó, chúng ta có duyên lành gặp được Đức Phật, ngày thuyết giảng đó, chúng ta dễ dàng đắc chứng được đạo quả, thánh nhất thân tử luân hồi. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, đối với cái bài học ngày hôm nay thì chúng tôi xin trình bày cho bốn người này với phần đây xin được giúp đỡ. Với cái phần phút nào mà con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn tăng, và cũng xin kính chia điều đến quý trung nữ và quý thiện nam thiện nữ, và cũng xin hỏi cái phút này đến tất cả quý chư tiên trong người dân triều thế giới Sa Pa, nhất là chư tiên vui chào với tất cả chư tiên tứ đại chư vương và các vị chư tiên nhựa xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và linh nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này tăng thêm phần an nhàn lâu dài, và xin các ngài hộ trì giải pháp ngày được bền vững đến năm ngàn năm. Và cuối cùng xin chia điều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong đoàn giới đủ loài và sự thọ những lần từ nhà trở lại. Nam mô Bụt A Di Đà.
Sa thú kính trình về Đức Pháp Tinh. Trên kính đại lễ sư trưởng, đại lễ chư Phật tử sư, đại lễ chư tôn đức, thân chào quý Phật tử. Không biết quý Phật tử có nghe được không? Hy vọng rằng quý vị có thể nghe rõ. Hôm nay chúng tôi tạm dùng một cái đường nét bằng điện thoại, có lẽ là sẽ đỡ hơn. Bạch Chí Công Đức và thưa quý Phật tử, đoạn kinh nghiệm hôm nay là một cái thí dụ mà qua đó nói về bốn hàng chủ. Chúng ta nói về đào hang và ở. Ngày nay thì có rất ít Phật tử đặt ra vấn đề rằng cái trí tuệ mà chúng ta gọi là kiến thức ấy, so với cái tuệ giác, thì chúng ta nói là trí tuệ do sự tu tập, hai cái trí tuệ đó nó thật sự khác nhau như thế nào. Chúng ta lâu quá không biết là có thỉnh được sư trưởng để ngài Khoa Hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1 này không. Nếu sư trưởng có thể trả lời cho câu thảo luận số 1 thì của chúng ta kính, thì chúng ta kính cùng thỉnh sư trưởng.
Thì ngài hiểu cái nghĩa sâu sắc, lập tức ngài thấy rõ
của pháp nhãn bắt sanh xa lìa từng cõi đó, thì chứng đắc được đạo quả tu đạo quả. Ngài nói lên rằng từ vô lượng kiếp ngài đi tìm nhưng mà vẫn không mà được đây. Thì cái tuệ tu là khi mà cái nói đến cái thế thực sự mà chứng quả tu đạo quả mà Đức Phật gọi như là kiều dường như đã giác ngộ rồi, vì là mắt đã sinh khởi, trí đã sinh khởi, tuệ đã sinh khởi, minh đã sinh khởi, ánh sáng đã sinh khởi từ nơi kiều dường như. Thì cái mà ngài gọi tuyên bố cái mắt sinh khởi vân vân, thì những đây là cái trí tuệ thuộc về huệ tu hay là tuệ tu đó. Còn cái mà khi mà nghe Đức Phật ngài thuyết pháp lần đầu hay là cũng như ngài thì trí mà vừa nói lên cổ kệ thì đó là tuệ văn. Thành ra nhờ nghe mới suy tư, nhờ suy tư mới thấy rõ sự thật. Đúng như vậy, cũng như từ đó tới giờ chúng ta ai lại không có thở nhưng mà cái hơi thở vô ra nó có đụng hai cả dành trong lỗ mũi, cả hai lỗ mũi đều có gió đụng. Nhưng mà vì không có nghe được những vị hướng dẫn cho mình tu tập theo phương pháp định niệm hơi thở, do đó nên dầu gió vô ra bao giờ cũng có những người, hình như đa số chúng phải là những người sửa tập từ khi sanh ra lòng mẹ đầu tiên thở cho tới chút hơi thở cuối cùng, không từng một lần để ý đến cái hơi thở xúc chạm vào cái dành lỗ mũi. Thì như vậy đó là vì vậy mà không có nghe nên không có để ý, vì không để ý nên không nhận thấy được. Rồi cái khi mà nghe dạy hướng dẫn rồi thì mà chú ý vào cái hơi thở gió đụng chạm vào, và được nghe rằng khi mà chú tâm nghe vào cái lỗ mũi gió vào ra xúc chạm thì thấy ngũ quẩn sanh diệt ở đó. Thì trước đây chưa từng nghe danh từ ngũ quẩn là gì. Nhưng bây giờ nó hãy là đặc niệm ngay chỗ cửa vào, gió ra, thì lúc đó sẽ nhận sự thấy cái sự ngũ quẩn sanh diệt gọi là vô thường. Thì nhờ thầy nghe vậy là tế văn, và tới khi chú tâm vào đó thấy hồi ngũ quẩn sanh diệt ngay chỗ đó là sao. Thì khi chú tâm vào đó mà thấy gió mà khi hít vô gió xúc chạm vào cái làn da đó, thì ngay đó có cái tri giác biết là gió như là khí hậu thời tiết bên ngoài lạnh, hết vô thì nó mát mát, rồi nếu bên ngoài nóng hết vô thì nó ấm nóng nóng, thì cái mà biết nóng nóng ấm ấm đó thì đó là cái tri giác này gọi là thân thức. Mà có thân thức tức là có thức quẩn, mà có thức quẩn thì trong đó có thọ xúc thọ tưởng tư định mạng canh đi, thì thọ là thọ quẩn, tưởng là tâm quẩn, còn những phần gọi là hành quẩn. Thế là hãy có thân thức là có tứ dinh quẩn, mà có tứ dinh quẩn này thì cái gió vào ra đó là cảnh xúc, đó là sắc pháp, rồi cái chạm vào cái làn da nơi đó là thân căn, đó là sắc pháp. Thì giữa nội xứ là thân căn, ngoại xứ là gió hơi thở là cảnh xúc, đều là sắc quẩn. Thế là mỗi hơi thở vô thì thấy có ngũ quẩn, mỗi hơi thở ra đều thấy có ngũ quẩn, ngũ quẩn sanh khởi hơi thở vô không phải ngũ quẩn hơi thở ra. Ngũ quẩn khi hơi thở ra không phải ngũ quẩn hơi thở vô. Nhà ngũ quẩn sanh lên ở đâu thì nó diệt ở đó, chứ nó không từ đâu lại khi nó sanh, và nó cũng chẳng đi về đâu khi nó diệt. Thì nhờ học vậy, nghe vậy, đó là lệ văn tệ. Hồi xưa tôi thấy rõ cái chuyện mình ra là như vậy. Lúc bây giờ thấy rõ cái trạng thái thật này, không còn nghĩ đến danh từ hay ý nghĩa gì cả. Những cái từ ngữ mà dùng nói thân để cho nghe để hiểu thì lúc đó là cái văn thành tệ. Và khi mà thực ngộ thấy và trực giác thấy rõ biết thật sự như vậy thì đó là tu thành tệ, huệ tu chẳng hạn. Tu đây tức là cái sự kinh nghiệm để cho thấy thực cái trạng đúng gì cái thực tánh pháp là sắc vào bất thâm, là cái pháp bản thể thật sự, thì đó là cái thể tu. Còn nếu như không có kinh nghiệm như vậy, chỉ nghe bài giảng xuân xuân cũng biết ngũ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức, rồi nó vô thường, là nó thay đổi, nó sanh diệt, nhưng mà chưa từng một lần để kinh nghiệm danh sắc chính mình, cũng chưa một lần để đến cái hơi thở vào ra, cũng chưa có một lần để đến cái chân dở bước đạp ngũ quẩn sanh diệt từng bước đi mỗi khi bàn chân đụng đất. Thì như vậy chỉ nghe thôi mà chưa nghe cũng hiểu cũng biết thì kể như văn thành thể đó, nhưng mà chưa có thực hiện, chưa có thực chứng, chưa có thực sự là thấy được ngũ uẩn sanh diệt, hay gọi là vô thường ở lỗ mũi, cũng không thể nhận ra cái sự vô thường của ngũ uẩn ở bàn chân. Mỗi khi chỉ bàn chân ở trong đất thì đó chỉ có phần thể văn, khá hơn nữa suy tư phân biệt ở cái này sắc, cái này thọ tưởng, nhưng mà suy tư thôi, chứ chưa thực chứng, chưa thực nhận được. Còn cái lúc mà nhận nghe cái bàn chân vừa chạm cái cục đá mà nó ấm ấm, nó nóng nóng thì biết rồi, đau khổ hay là thân tức đau khổ, rồi nhận ra biết. Thì cái đề là trực giác, biết ngay vấn đề sự thật, cái cũng gọi là akhinyana, là cái thắng tri, là cái biết trực tiếp. Còn cái aparinyana là cái liễu tri, là biết toàn diện. Thì những cái này là một cái lợi khí rất quan trọng cho những cái người học rồi để tu. Và phân biệt như vậy thì chúng ta đã thấy rõ ý nghĩa, nghe được những từ ngữ quẩn xứ giới đế, phân tích như vậy đó để văn, văn thành tệ. Nhưng khi nhận chân được những chân lý này, không cờ sẽ suy tư đến những từ ngữ đó nữa, mà trực tiếp biết ngay, thì đó là cái tệ tu. Cũng như nghe nói là nước đá thì nó lạnh, mà nước trà nóng thì nó nóng. Nhưng mà nghe như vậy biết vậy, khi mà để vào miệng thì chúng ta nhận thức cái trạng thái nóng lạnh như thế nào, đó là tệ tu. Còn ban đầu nghe nói nước trà, nước đá mà hiểu được qua cái ý nghĩa này là có nước đá thì nó lạnh, nước sôi thì nó nóng, nhưng mà chưa trực tiếp, chưa có cái gì trực nhận ngay, thì đó là tệ văn. Và đây là cái sự trình bày của tôi qua câu thảo luận số 1. Đẩy cho như vậy, năng mô Bụt Tha dạ.
Sáng, chúng con kính truyền sư trưởng, bác sĩ Tôn Đức và thưa quý Phật tử. Câu hỏi tiếp theo thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tinh, nhạc sinh thỉnh Thượng Tọa Tự Sư. Không biết là Thượng Tọa Tự Sư có mặt ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu được thì xin Thượng Tọa Tự Sư hoan hỷ cho biết để thỉnh Thượng Tọa Tự Sư trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Xin hỏi được một lần nữa, dạ vâng, dạ thấy Thượng Tọa Tự Sư đưa tay. Mà Thượng Tọa Tự Sư, Thượng Tọa được đào tạo và được lớn lên trên cả hai môi trường là sự giáo dục của trong chùa chiền. Và bản thân của Thượng Tọa ngày nay cũng là một vị giáo thọ nên dạy nhiều lớp chư tăng ở trong chùa. Và Thượng Tọa cũng là một người dạy ở trường, ở viện nghiên cứu Phật học. Cái chương trình học có tất cả các khoa bản thì mà thưa tổ sư, nếu chúng ta đem ra so sánh này, thì cái sự giáo dục là ở trong cái sự giáo dục Phật pháp mà ở trong các trường lớp khoa bản nó có khác biệt gì so với sự giáo dục ở chùa chiền? Và từ chỗ này đó thì chúng ta đi xa hơn, thì thưa tổ sư thấy là dựa lên trên điều mà Đức Phật ngài dạy về con chuột mà nó làm hang và ở mà không làm hang, vừa ở vừa làm hang, vừa không làm hang vừa ở được, thì sự giáo dục của các khoa bản về sử dụng chùa chiền đó nó có một cái tác dụng nằm ở trong cái thí dụ nào mà thầy tổ có thể cho một vài cái thí dụ điển hình được, thì xin thỉnh ý kiến của thầy tổ.
Nam mô Bụt Tha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch Thượng Tọa Giác Đẳng, theo cái cách suy nghĩ của chúng tôi đó, thì cái lối học kinh điển khoa bản ngày nay đó rất khác với cái sự học Phật pháp tại chùa chiền nhất là cái sự học Phật pháp của ngày xưa. Ngày xưa khi một vị xuất gia vào chùa, cái vị thầy dạy cho kinh điển Phật pháp, chúng ta không cần phải nói đến cái việc mà Đức Thế Tôn này giáo dục và dạy cho các đệ tử, mà chúng ta chỉ nói đến các vị trưởng lão đệ tử của Đức Phật mà dạy cho các cái thế hệ trẻ. Ngày xưa khi mà người ta học Phật pháp từ nơi vị thầy, người ta đạt được ba điều mà ngày nay cái lối học kinh điển khoa bản không có được. Thứ nhất, là khi mà được vị thầy và truyền dạy cho kinh điển thì học đến đâu là người học trò thuộc lòng kinh điển đến đó. Bởi vì cho nên mới có cái trường hợp các vị tỳ kheo đệ tử của các bậc A-la-hán trong những cái kỳ kết tập tâm tạng lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba theo ở trong lục trạng Chu La Quát khác có ghi lại rõ, cũng như trong cái bộ Maha Quan Sát hay Đi Bá Quan Sát cũng có đề cập đến. Bởi vì trong những cái kỳ mà hội nghị một cái tập tam tạng đó, thì bằng cách gọi là múa cái ba tháp, tức là khẩu truyền, do đó cho nên trong cái cuộc cái tập tam tạng, khi mà các bậc A La Hán đã tụng tụng xong rồi thì cái ngày mà kết thúc thì các vị A La Hán bảo nhau, vị nào mà chuyên về luật tạng hãy về và truyền thụ cho đệ tử phải học luật tạng, chuyên về kinh tạng thì phải truyền thụ cho đệ tử học thông thuộc về kinh tạng, chuyên về ví dụ pháp tạng thì truyền thụ cho đệ tử học thuộc lòng. Để đến khi mà có cái kỳ kết tập khác thì chính những vị đệ tử đó, sau khi các bậc thầy của mình viên tịch, thì các đệ tử này sẽ phải đóng cái vai trò là kết tập kinh điển. Thành thử ra khi học Phật pháp mà đó, người ta học xong là phải thuộc lòng từ bộ này sang bộ khác. Mà ngày nay cái lối học khoa bản đó, thưa quý vị, là chỉ học cho biết lấy lệ thôi, rồi họ tranh thủ để về điểm thi, miễn nào sao hy vọng là được thi đậu được điểm cao, chỉ trả lời một vài điều hay là viết một vài bài luận thôi, bài luận văn. Như vậy thì cũng được đậu rồi. Cái điểm thứ nhất mà chúng ta nói bây giờ không có được, tức là bây giờ học kinh điển cơ bản họ không có được cái đặc điểm là thuộc lòng kinh điển. Thứ hai nữa là ngày xưa đó, khi người ta xuất gia vào trong giáo pháp và học giáo pháp đó, là người ta học bằng cái niềm tin, bằng một cái sự tâm huyết để duy trì giáo pháp. Ngày nay trong cái lối giáo dục khoa bản đó, thì học kinh điển kiểu đó, bởi vì chúng tôi tiếp xúc và chúng tôi dạy rất nhiều tăng ni sinh, kể cả tăng ni sinh Phật Phật giáo Nam Tông hay Bắc Tông hoặc Phật giáo Cư Sĩ, tất cả tăng ni sinh Phật giáo trong ba hệ như vậy đó. Khi họ vào học cái tuổi trẻ bây giờ thì thưa quý vị, họ không có đặt lòng tin mạnh đối với Phật pháp. Nhìn cái cử chỉ của họ cũng như giống như là cái cách mà họ kính cẩn đi học, thấy rõ ràng là họ không có niềm tin ở Phật pháp. Bởi vì cái người có lòng tin bao giờ khi họ học Phật pháp, thân phải trang nghiêm, lời nói phải trang nghiêm và tư tưởng phải nghiêm túc. Còn lần này thì nó có khác đi. Bây giờ thì họ áp dụng ở trong dưỡng mà nhất quỷ nhì ma chúng ta học trò, cho nên đức tin không có, không phải giống như ngày xưa kia học Phật pháp thì có lòng tin. Cái điểm thứ ba nữa là ngày xưa khi mà người ta học được đó, người ta học được giống như là người ta sở hữu một cái kho tàng, người ta thưởng thức cái vị ngọt, thưởng thức cái sự hạnh phúc khi mà có được cái kho tàng vô giá đó. Còn thời nay thì thưa quý vị, học khoa bản, học ra để lấy cái bằng cấp chung tươi với mọi người, để đi ở chỗ này chỗ kia nói hỏi hết đến học vị thì họ chưng ra cái bằng cấp của họ cũng xuôi sang với người ta thôi. Nhưng mà điều có cái là không có thực chất, họ không có thực chất. Sau khi học xong lấy được cái bằng rồi đem về một thời gian sau gọi là cháy bằng cấp, tức là không có áp dụng được gì hết, bởi vì họ không có thích thú, họ không có thiết tha trong cái việc mà học pháp. Vì vậy cho nên cái sở học bây giờ nó không phải như xưa kia, người ta học xong đem ra người ta thực hành liền, tức là sau khi mà học nắm bắt được, thuộc lòng được những bộ kinh điển thì người ta đem ra thực hành, ít nhất là người ta cũng có thể thành tựu được cái sự an lạc do nơi sự thực hành thiện pháp, thiền định. Có khi thì cũng chưa có đắc đạo quả, nhưng mà làm được như vậy. Bởi thế cho nên bây giờ đó, nếu mà những hạng người bây giờ họ học theo cái cách này đó, mà chúng ta xét trên với so sánh với bốn hạng người mà như chuột á, thì ở đây chúng ta thấy nè, hình như là họ là cái loại chuột không có đào an, không có đào hang mà cũng không có ở nữa. Học đó thì học không đến nơi đến chốn, học thì không có chất lượng, và họ càng không thực hành để mà chứng đạt được, để mà liễu tri được, như là tỏ ngộ được, giác ngộ được bốn đế, họ không có. Thành thử ra bây giờ xem như là không đầu an, không đầu hang cũng không ở. Còn học hồi xưa kia có nhiều vị thời Đức Phật học chín phần giáo pháp rất là thông suốt, tinh thông kinh điển, dầu công của chúng đắc thì ít ra người ta cũng đào hang mà không ở. Tức là học nhưng mà không có tu tiến. Còn nói chi là những vị bây giờ hiếm thấy có trường hợp là những vị chỉ học qua loa hay học ít giáo pháp nhưng mà chuyên tâm thực hành và đạt được thánh quả, giống như là chuột không có đào hang nhưng mà ở. còn bây giờ càng hiếm có đối với các vị tu sĩ thời nay, vừa đào hang vừa ở, tức là vừa học mà vừa thực hành để mà chứng ngộ, khó lắm thưa quý vị, khó tìm thấy. Cho nên khi mà Thượng Tọa Giác Đẳng hỏi chúng tôi thì chúng tôi xin có vài nhận xét qua cái nhìn của chúng tôi trong cái quá trình mà chúng tôi tiếp cận với các tăng ni sinh ở các trường lớp, chúng tôi thấy là như vậy. Nhưng mà bây giờ thì cái thời buổi nó như vậy thưa quý vị, lực bất tòng tâm, dù cho mình là ông thầy có lương tâm, mình cũng không thể nào mà một con én không làm nổi mùa xuân được. Cả trường, cái hệ thống giáo dục đã là như vậy, cho nên chúng ta chỉ làm theo cái phận sự của mình. Thể môn nào chúng tôi dạy thì chúng tôi cố gắng, chúng tôi dạy bằng tâm huyết vậy thôi. Còn học được hay không thì cái đó tùy theo họ. Chúng tôi xin có vài lời chia sẻ những cái câu hỏi thảo luận nhưng mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thứ kính trình Thượng Tọa Giác Sư, trước đây thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tân, xin được hỏi là Đại Đức Pháp Tân có nghe được không? Hôm nay có vẻ như là Chư Tử Đăng có may mắn về đường truyền, cho đến giờ này thì không thấy có trở ngại gì hết. Nếu Đại Đức Pháp Tân nghe được, xin Đại Đức Pháp Tân có thể cho biết để thỉnh Đại Đức Pháp Tân trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi là Đại Đức Pháp Tân có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu có thì xin Đại Đức Pháp Tân hoàn thiện cho biết. Thế thì có lẽ là chúng ta không có được Đại Đức Pháp Tân sẵn ở trước máy. Vậy thì xin được hỏi là Đại Đức Pháp Tân, xin hỏi Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức có nghe được không? Xin hỏi Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tân cười, có là Đại Đức Pháp Tân nghe được. Đại Đức Pháp Tân, chúng ta nói về trí tuệ do nghe, rồi trí tuệ do suy tư, rồi trí tuệ do sự tu tập. Bây giờ chúng ta lấy một cái thí dụ dễ hiểu được, và nói về sự vô thường. Cái sự nhận thức về vô thường qua sự suy tư, và cái sự nhận thức về vô thường qua sự tu tập, hai cái nhận thức cho nó khác nhau như thế nào? Đại Đức Pháp Đặng có thể nói một cách chi tiết cụ thể hơn để quý Phật tử có thể nhìn thấy rõ điểm này không? Xin được thỉnh Đại Đức Pháp Đặng.
Dạ, yeah. Con Pháp Đặng kính hành lễ Đức Hoàng Bảo, con kính hành lễ Siêu trưởng Thượng Tọa Thầy Siêu Đại Đẳng, được Pháp Tăng, được là Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý bài cô thủ nữ, xin chào Phật tử. Trong cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng thì nó xin có thể chia sẻ như thế này. Nếu mình nói về cái khác biệt giữa cái nhận thức vô thường giữa cái tư huệ và cái tu huệ, thường thường thì nếu mà nói về cái mọi người khi mà nói đến vô thường thì Phật tử chúng ta ở đây thì cũng rất là nhiều người biết, nhưng mà chúng ta có thể biết qua cái lời dạy hoặc là cái tức là do cái sự suy tư của chúng ta. Nhưng mà chúng ta chưa có đạt được cái hiệu quả này, và cho đến khi mà chúng ta tu tập, chúng ta có tu tập và chúng ta nhận định được. Thường thường thì quý vị thấy Nếu mà cũng như hồi nãy sư trưởng nói vậy đó, nhiều khi mình là Phật tử, mình nghe pháp thì nhiều, mình cũng có suy tư về pháp, nhưng mà nhiều khi mình không có áp dụng vào mình tu tập, không có áp dụng vào tu tập. Thường thường thì quý vị thấy cái thí dụ như mình nói rằng cái tệ cái tư huệ và cái tu huệ như thế nào, thì giống như cái câu chuyện chúng tôi kể về một cái vị chư thiên mà ở nhân loại, mà người nữ bây giờ sanh làm vị chư thiên nam vậy. Ở trong đó thì có hai cái vị tỳ khưu lại sanh làm chư thiên hạ đẳng. Thì trong hai cái vị đó thì có một vị có học Phật pháp và một vị không có học, ở đây một tu thiền. Thì khi mà cái vị chư thiên nó quán xét coi mình từ đâu mà sanh về cõi trời, thì thấy là mình là người nữ ở từ nhân loại mình sanh làm về cõi trời, làm nam giới, làm vị thiên nam. Trong khi quán nữa thì thấy có hai cái vị tỳ khưu mà hồi lúc trước mình ưa hộ độ, thì trong đó bây giờ có một vị sanh, hai vị sanh làm chư thiên hạ đẳng, có nghĩa là đi phục vụ cho chư thiên. Thì lúc bây giờ vị này bị cái khởi lên cái nghĩa là giống như cái trách vậy, trách hờn vậy. Những vị này tại sao là người nam mà là xuất gia là tỳ khưu mà tu tập lại kém dễ vui mà bây giờ sanh làm chư thiên nữ, chư thiên hạ đẳng vậy. Thì trong đó có hai vị, thì một vị khi mà nghe quở vậy đó, thì vị này phát triển cái đề mục tu thiền, và vị này chứng thiền sanh về cõi trời phạm thiên. Ở trong đó thì có vị kia đó thì do không có học những cái đề mục thiền nên không có phát triển được. Thì chúng ta thấy cái tu huệ đó, cái tư huệ và cái tu huệ đó, nó có thể giống như là mình học, mình nghe, mình có suy tư, nhưng mình chưa có từng một lần mình tu tập, hoặc là mình có tu tập nhưng mình chưa có đạt được cái kết quả. Khi mà mình đạt được kết quả đó, thì quý vị thấy cái tuệ đó, thì nó có những cái tuệ như là chuẩn bị cận thành thuận thứ chuyển tộc, mà từ cái tuệ mà như cái tuệ phân biệt chính xác hay đến cái tuệ hành xả tuệ đó, thì khi lúc nào chuyển hoặc chuyển tộc tuệ đạo tuệ quả tuệ đó, thì gọi là giống như mình có cái tu huệ do cái sự tu chứng của mình đạt được. Còn cái tư huệ đó thì có thể mình hiểu như là cái sự suy tư của mình thôi. Mình nhiều khi mình cũng có nằm mình suy tư về cái đề mục đó, hoặc là nghe mình cũng có tác ý đưa tâm suy tư đến những cái đề mục đó, những cái tướng như là nói về mắt và cảnh sắc, nhãn xuất sanh khởi, rồi từng tự sanh diệt, từ nhãn thức rồi đến 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 nhĩ thức, ý thức, thiệt thức. Thì khi mình ngồi mình nghe thì mình cũng có suy tư như vậy, nhưng mà lúc bây giờ mình nghe và mình suy tư như vậy chỉ có tư huệ mà thôi. Nó có thể từ văn huệ hoặc tư huệ, nhưng mà nó không có tu huệ. Tu huệ là khi nào đó mình đạt được. Còn nếu mình nói thêm một khía cạnh nào nữa đó thì mình có tu, nhưng cái tu á mình có thể hiểu ra cái tuệ tu. Mình phân ra hai loại là tuệ ở trong cái tuệ mà phân biệt danh sắc, hay là tuệ chúng cái tuệ mà như là phân biệt danh sắc, hay là những cái tuệ như yếm ố tuệ, kinh hải tuệ, dục thoát tuệ, quả hoàng tuệ đó. Đến hành xả tuệ là nó là những cái tuệ thấp. Còn khi mà đến chuyển tộc tuệ đạo tuệ quả tuệ là những cái tuệ đạo, tuệ quả đưa đến kết quả. Thì chúng ta có thể hiểu cái tuệ tu đó, nó ở cái phương diện là mình có tu rồi, nhưng mà những cái tuệ tu này nó ở với cái giai đoạn thấp, nó chưa được cái giai đoạn cao. Còn cái tuệ tu á, thì chúng ta thấy ở trong cái bộ Bát Thí Samvitana có phân biệt là 72 cái loại tuệ. Tuệ này thì có chia ra từng cái tuệ như là tuệ trong thiền, trong những cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mình gọi là hướng thiền, tự tại, nhập thiền, tự tại, trụ thiền, tự tại, xuất thiền, tự tại, phản kháng thiền, tự tại. Từ cái đề mục này đến cái một đề mục kia, từ đất nước lửa gió để một hoàn tịnh, mình tu tập những cái đề mục đó, mình có cái trí phân biệt được như vậy, nó cũng gọi là tuệ trong cái hành thiền. Thì cái tuệ nó phân biệt ra nó có nhiều thứ tuệ như vậy. Nhưng mà khi mình nói đến cái tuệ mà mình có tu tập á, thì cũng phân biệt cái tuệ thấp và cái tuệ cao. Còn cái tuệ tư ở đây á, có thể mình hiểu như là cái tuệ văn là mình nghe và mình suy tư thôi. Nhưng mình chưa có từng tu tập một thời gian, mà chỉ có suy tư như vậy thôi. Như vậy thì quý vị thấy á, ví dụ mình nói một cái người mà có tu tập đó, cũng như là quý vị nghe cái câu chuyện mà Đức Phật này đến cái làng đó một lần đó, ngày để niệm mình dạy cái đề mục niệm sự chết, thì chỉ có người con gái của ông thầy dạy tu thôi. Và sau này cũng thời gian bao nhiêu năm sau thì Đức Phật này cũng trở lại một lần nữa, trở lại một lần nữa, và ngày giống như trở lại một lần nữa, và ngày làm cho cái cái người con gái thời dệt bắt chính đạo quả, và ngài hỏi những câu đó để cô đưa tâm quán chín muồi và cô đắc đạo quả vậy. Thì chúng ta có thể hiểu như là vì Đức Phật ngài thấy những cái người có tu tập như vậy đó, thì người đó mới mới thật sự là trải nghiệm được cái lời dạy của Đức Phật, mới thấy được cái tướng vô thường một cách cái bằng cái trí tuệ cao. Còn nếu mà chúng ta cũng hiểu vô thường nhưng mà hiểu ở một cái góc độ thấp, hoặc là chúng ta hiểu qua cái tệ văn tệ tư đó, thì nó chỉ là suy tư, mình chỉ hiểu như vậy thôi. Vì khi mình áp dụng, mình tu tập, mình thấy rõ từ lúc mà cái trạng thái nhãn căn đối với cảnh sắc, nhãn xúc sanh khởi, thì duyên cho nhãn thọ, mình tu tập mà mình thấy được như vậy đó, thì gọi là mình bám sát cái đó thì gọi là tuệ. Tuệ có cái tu tập. Còn nếu chúng ta chỉ là cái suy tư thôi, chúng ta có thể học nghe suy tư thôi, thì chúng ta có thể gọi là tuệ. Tuệ đó là tư huệ chứ không phải là tu huệ. Còn tu huệ ở đây thì chúng ta cũng có thể hiểu tu huệ có hai loại huệ tu, là huệ tu đang chuẩn bị và cái tuệ tu tập đắc chứng. Thì cái tuệ nó cũng chia ra trong bộ Bát Thí Sâm Bi Đa, cũng có chia ra những cái tuệ thấp, tuệ cao là như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi của Tịnh Tòa Nhất Đẳng thì con xin trình bày như vậy. Nếu có gì cần trình bày thêm thì con tỉnh Tịnh Tòa Nhất Đẳng trình bày thêm ạ.
Sao thưa thưa trường đại đức Pháp Tăng. Và bây giờ thì một lần nữa xin được trở lại với đại đức Pháp Tăng. Xin được hỏi là đại đức Pháp Tăng có nghe được và có thể cảm biết để trả lời cho câu thảo luận tiếp theo không? Nếu mà đại đức Pháp Tăng đang ở trước máy thì xin ôi dạ vâng, dạ đã thấy đại đức Pháp Tăng cho biết. Đại đức Pháp Tăng, có nhiều người dựa trên cái nhìn của kinh điển thì nói rằng nếu mà mình học mà mình không có hành thì cái học của mình nó hoàn toàn là vô ích. Nhưng mà cũng có người nói rằng nếu mà mình học mà mình không có hành tuy rằng không thực hành nhưng mà có học thì mình cũng gieo được cái duyên lành ở trong ngày vị lai. Thì để đi có tâm nghĩ như thế nào, nếu mình học mà mình không có hành thì điều đó có hoàn toàn vô ổn hay không, hay là nói theo cách nói nào đó thì như người đời họ nói là không bổ về ngang không bổ về dọc, tức là nó cũng được cái này, nó không được cái này cũng được cái kia. Xin thực ý kiến của đại đức Pháp Tăng.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Sang Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Sư Trưởng, Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, thì nghĩ rằng cái việc học Phật Pháp là một cái điều mà nó khác chứ ở bên ngoài người ta học các cái nghề nghiệp hay là các kiến thức của cái kiến thức của xã hội. Bởi vì cái học Phật Pháp thì cũng nghĩ rằng là cái việc mà người ta học để có được cái hiểu biết của các cái ngành nghề hay cái việc làm các một cái việc kiến thức của xã hội thì cái đó nó chỉ là cái kiến thức thôi. Còn cái học Phật Pháp á, nó không phải là chỉ có cái là cái kiến thức mà nó còn là cái tri tạo nên cái tri kiến cho một người học Phật Pháp. Bởi vậy cho nên là khi mà mình nói rằng là cái người học Phật Pháp mà không hành á, thì thật sự theo một cái nghĩa là khi mà mình không hành thì mình không có được cái lợi ích của cái vị ngọt ở trong cái giáo pháp. Cái vị ngọt ở trong giáo pháp ở đây là khi mà mình học, khi mà mình học á thì mình hiểu biết, nhưng mà mình hiểu biết là một lẽ, nhưng mà mình thực hành nó là một lẽ. Cũng như là khi mà mình hiểu biết về kinh, hiểu biết về luật, hiểu biết về luận á, thì cũng như là một cái người mà có một cái bản đồ để mà mình xem rõ cái bản đồ để mà mình đi. Cái việc đi á, là cái mà chúng ta cần phải thực hành. Tức là chúng ta thực hành ở trong cái lời dạy của Phật, hay là chúng ta thực hành qua cái điều học của Đức Phật, hay hoặc là chúng ta thiền tập để trao trau dồi cái tâm của mình để nó được thanh tịnh, nó để loại bỏ những cái cấu bế quế bận nhơ. Thì cái đó là cái những cái bước đi mà mình đi, cũng như là một cái người mà thực hành á, một cái người mà học á, là để cho tìm cho mình một cái bản đồ, thấy rõ được cái phương hướng, cái đường đi của mình, hay là một người cái chìa khóa để mình mở vào cái kho tàng, mà cái kho tàng đó là cái mà chúng ta đi sâu vào, đi tìm sâu vào ở bên trong của cái kho tàng đó, tức là cái vị ngọt của cái giáo pháp. Cũng như là ở trong Phật pháp á, ở trong Pháp Cú á, Đức Phật này có dạy rằng này, cái người mà học mà không hành á,
để Đức Pháp Tân Khoa Nghị xong là Đức ở trung tâm không còn nghe được nữa. Xin bên đây Đức Pháp Tân Khoa Nghị cầm mic lại.
Dạ, quý vị nghe lại chưa? Hello. Dạ, quý vị nghe lại được không chưa? Dạ. Cảm ơn thượng tọa giác đẳng. Cảm ơn quý vị. Thì ở đây với một cái người mà học Phật pháp á, thì thật sự ra thì cái người đó cũng có gieo một cái chút duyên lành, lại nhờ đời này nghe được Phật pháp và quan hỷ ở trong Phật pháp, hay là một người mà ở trong đời này nghe được Phật pháp mà hiểu được Phật pháp, hoặc là có cái niềm tin trong Phật pháp, với đời sau gặp Đức Phật ở trong tương lai, hoặc là gặp một cái vị hiền nhân nào đó, cái bậc thiện trí thức nào đó nói Phật pháp, giảng giải Phật pháp, thì tự động cái người đó có được cái duyên lành là họ quan hỷ. Nhưng mà mình không có thực hành á, tức là mình không có nếm được cái hương vị, hay là nó cũng là một cái tạo cái duyên lành mà cái người đó, nếu như không có thực hành thì người đó không có tạo duyên lành để đi đến cái sự chứng đắc, hay là đi đến cái sự thành đạt ở trên phương diện tu tập của cái người đó, trên phương diện pháp hành. Vì vậy cho nên là cái học và cái hành á, là cái mà nó hỗ trợ cho nhau. Như một người học mà không hành thì nó cũng là cũng có cái duyên lành, và duyên lành đó là để rồi đời sau họ cũng tiếp tục được có cái duyên lành là nghe Phật pháp, được quan hỷ ở trong Phật pháp. Nhưng mà nếu mà không hành á, thì đời sau khi mà nói tới cái chuyện hành á, thì thật là ngán ngẩm, thật là sợ hãi. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có những người á, mình thấy rằng một điều á, là học Phật pháp á, nghe để mà nhớ, đó là một điều. Rồi để mà suy tư hiểu được, đó là một điều nữa. Rồi mà để mà quan hỷ thực hành ở trong cái Phật giáo pháp của Đức Phật thì nó lại là một điều nữa, rất là khó. Và vì vậy cho nên là cái mà chúng ta nói ở đây là một người mà học Phật pháp mà không có hành thì cũng có một chút ít duyên lành. Nhưng cái duyên lành này nó dừng lại ở cái chỗ là mình nghe Phật pháp mình quan hỷ, chứ mình không có thực hành. Có những người đó thì khi họ đi đến chùa, hay họ đi đến Phật pháp, thì họ chỉ ở một mức độ sơ cơ, làm những cái công việc gì đó thôi, nên là gieo một chút ít duyên sự, gặp Phật thì cũng kính, gặp tăng thì cũng lễ, rồi tạo một chút ít duyên lành là bố thí cúng dường, hoặc là thực hành vài cái giới điều như vậy thôi.
kinh bạch chi tâm tích và thư vi phật tử sẽ tiếp sẽ để được pháp tăng đang bị trục trặc kỹ thuật nên không nói hết được điều mà để được pháp tăng muốn nói. Và thật ra thì chúng ta sẽ chúng ta đã hết giờ, cho nên chúng ta sẽ tạm ngưng phần thảo luận ở tại đây để bước qua bản tin Phật giáo. Nhưng mà trước khi qua phần bản tin Phật giáo thì xin thưa rằng ngày mai này chúng ta sẽ có một nghĩa dụ pháp về bốn hạng nguyên liệu, ví dụ như xoài. Thưa quý vị, bây giờ cũng là đang mua xoài vào trong. Chúng ta sẽ nói về xoài ngày mai và nói người giống như xoài. Bây giờ thì trước là chúng ta hãy lắng nghe một bản tin được dịch bởi Như Quang. Bản tin này đề cập đến sự ra đi của Ajahn Mahabua, một vị thiền sư đương đại vốn có rất là nhiều ảnh hưởng và uy tín ở trong lòng của người Phật tử Thái Lan ngày hôm nay. Xin được mời quý ngài và quý vị nghe bản tin này qua lời trình bày của Vô Bất Phi.
Nam mô Bụt Đại Nhất, Nam mô Phật Mạnh, Nam mô Sanh Sai Nhất. Cái lễ chư tôn đức tăng ni kính chào quý vị, quý thực tăng chúng. Cảm ơn nhà ni sư Thông Mạng Trời. Sau đây là phần bản tin. Bố Trần Thà Mỹ Thái Lan, ngày 31 tháng 3 năm 2011, Thái Lan vừa mất một trong những vị tăng được tôn kính nhất, nhìn ngay cả khi ngài viên tịch Hòa Thượng Loan Tạc Mahabua Yanathambano vẫn tiếp tục làm điều lợi ích cho xứ sở của ngài. Tổng số cúng dường tại tang lễ của ngài hôm 5 tháng 3 lên đến 330 triệu rưỡi bạc hiện kim và ngân phiếu cùng với 78 kg vàng. Loan Tạc Mahabua trụ trì chùa Ba Băng Tháp tại quận Muang thuộc tỉnh Udon Thani bắt đầu nổi tiếng khi ngài khởi xướng cuộc vận động giúp cho quốc gia phục hồi sau vụ ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997. Tính đến ngày 9 tháng Giêng năm rồi, ngài đã trao cho ngân hàng Thái Lan hơn 967 lượng vàng nặng khoảng 12 tấn và hiện kim 10 triệu 2 vị kim. Khi kinh tế gặp lúc khủng hoảng năm 1997, tôi đã giúp đỡ nâng quốc gia lên từ vực sâu tăm tối, nghĩa là từ sự ham muốn lên một mức độ của xã hội và từ nghèo khó lên một mức độ khác. Tôi muốn người dân thái tập trung vào những nhân của sự khủng hoảng để nhờ biết nhân họ có thể thay đổi thái độ để ngăn ngừa việc này tái diễn. Do vậy, tôi sử dụng cuộc vận động hãy cứu giúp quốc gia không chỉ để quyên góp vàng cho ngân phố quốc gia mà quan trọng hơn là dùng cuộc vận động như một phương tiện để truyền bá lời Phật dạy rộng rãi đến xã hội Thái. Trong một thời đại mà nhiều người Thái đã mất đi sự tiếp xúc với nguyên lý của Phật giáo, ngài Loan Tạc Mahabua nói trong quyển hồi ký Sa Môn Hồi Ký Mahabua được phát hành sau khi ngài viên tịch. Loan Tạc Mahabua sinh vào ngày 12 tháng 8 năm 1913 trong gia đình nông dân giàu có với thế danh là Bua Lopidi. Mẹ ngài nói rằng trong 16 đứa bé bà mang trong bụng, ngài là đứa bé đã làm cho bà lo lắng nhiều nhất. Tôi hoặc quá tỉnh trong bụng bà đến nỗi bà tưởng rằng tôi đã chết, hoặc cười quá mạnh đến nỗi bà nghĩ rằng tôi sắp chết. Gần ngày sinh, điều xấu nhất giữa hai thế cực này đã xảy ra. Ngay trước khi tôi ra đời, cha mẹ tôi có một giấc mộng lành. Cha tôi mơ thấy người nhận được một con dao bén mũi nhọn với các bằng ngà voi gói trong bao. Cha tôi rất hài lòng. Về phần mẹ tôi, bà mơ thấy bà nhận được một đôi bông tai bằng vàng rất đẹp, đến nỗi bà không thể không đeo chúng lên và ngắm mình trong gương. Bà càng nhìn, chúng càng làm cho bà thỏa mãn hơn. Ngài nói rằng thân của ngài đã giải hai giấc mộng đó, có nghĩa là cuộc đời của ngài có thể sẽ theo một trong những cực đoan. Nếu tôi chọn con đường hung bạo, tôi sẽ là người vô cùng tội lỗi. Tính chất của tôi sẽ vô cùng kinh sợ, đến nỗi tôi quyết phải trở thành một trùm tội phạm nổi tiếng. Người sẽ không bao giờ để bị bắt sống và bị tù giam, mà tôi sẽ lẩn trốn trong rừng sâu chống lại chính quyền cho đến chết. Và cực đoan khác là nếu tôi chọn con đường đức hạnh thì hạnh của tôi sẽ là vô lượng. Ngài nói trong quyển hồi ký như trên. Ngài đã thành một vị sư vào năm 21 tuổi và là một đệ tử của ngài Loan Phu Man Purisatto, một trong những thiền sư Phật giáo nổi tiếng của phái thiền Lâm Thái Lạc. Các đệ tử của ngài tin rằng ngài là một vị A La Hán, một vị thánh tăng Phật giáo sống. Ngài Loan Thamaha Mua nổi tiếng vào ngày thường nhịn ăn, vì ngài nói điều này giúp cho việc hành thiền của ngài. Hàng ngàn đệ tử và Phật tử của ngài xem ngài là một vị sư giỏi nhắn, khiêm cung, không tầm cầu lợi ích cá nhân. Với họ, ngài Loan Thamaha Mua cũng là một vị A La Hán, người đã viên mãn trí tuệ và viên mãn như Đức Phật và không còn luân hồi nữa. Trong quyển hồi ký, ngài Loan Mahabhuva nói ngài có hết sức mình để giúp cho xã hội. Trong tâm tôi không ý thức gì về can đảm và sợ hãi, không được mất, không thành hay bại. Sự cố gắng giúp đỡ mọi người của tôi hoàn toàn đến từ lòng từ bi. Tôi đây xin tất cả để đạt được pháp tối thượng mà tôi đang giảng dạy. Tôi xin các bạn trong khi đi tìm chánh pháp, vượt qua ngưỡng cửa thần chết trước khi tôi có thể tuyên bố với thế giới về pháp mà tôi thực chứng. Đôi khi tôi nói chuyện hùng hồn như một người hùng đang chinh phục, nhìn pháp tối thượng trong tâm tôi không hùng hồn cũng không khiếp đảm. Nó không có được thì là mất, không thành hay là bại. Do vậy sự giảng dạy của tôi xuất phát từ sự thanh tịnh của bi tâm. Loan Thamaha không cho phép đệ tử của mình hoang phí cho tang lễ của ngài. Ngài nói ngài không chấp nhận phẩm vật cúng dường đến ngài để có được phước báo khi thi hài ngài nằm trong một chiếc áo quan. Tuy nhiên, việc cúng dường thích hợp như tác phẩm cúng dường nhân danh quốc gia, vì mọi người đều được lợi ích. Ngài Loan Thamaha Mua viên tịch hôm 30 tháng Giêng vào lúc 97 tuổi. Ngài đã qua chứng bệnh về đường ruột và viêm phổi hơn 6 tháng trước khi ngài đã bị vào bệnh viện để chữa trị. Phật tử và chư tăng trên toàn Thái Lan đã đến chùa Pháp Bành Thách để kính viếng ngài khi nghe tin ngài viên tịch. Nhiều người đã cắm trại tại công viên chùa trong nhiều ngày. Nhiều thân của ngài đã được đặt trong một quan tài giữ lạnh phía sau nhà quan, và mỗi nhóm viếng thăm chỉ có được 3 phút để thăm viếng. Tang lễ được cử hành trong 3 ngày với sự chủ trì của hoàng gia, đã được tổ chức ngày 3 tháng 3 tại chùa. Một vài người bạn Phật tử của tôi và tôi đã có dịp diện kiến ngài Loan Thamaha Mua trong dịp tham dự một buổi lễ đề bạt tại chùa Pa Văn Thất vào năm 2004. Vị sư chúng tôi gặp là một người vô cùng bí mật, mặc dù chúng tôi được cảnh báo rằng ngài là một vị thầy rất nghiêm và ngôi chùa đó là nơi duy nhất để tu thiền. Loan Thamaha Mua được vô cùng tôn kính là Phật tử, và thực phẩm còn dư của ngài nhanh chóng bị lấy đi ngay khi ngài rời khỏi Sa Lạc. Wat Pa Ban Thất được thành lập bởi ngài Loan Thamaha Mua vào năm 1950, sau khi ngài trở về từ Udon Thani để chăm sóc mẫu thân đang bệnh nặng. Dân làng và quý thuộc trên cầu ngài đã đang trú trong khu rừng phía nam của ngôi làng. Họ cũng dùng khu đất rộng 16 mẫu tây để khởi sự cho ngôi chùa. Loan Thamaha Mua chắc tuần sau khi suy nghĩ như thế, ngài có thể chăm sóc người mẹ đang đau của ngài. Vào lúc 5:15 chiều, tăng chứng mặc niệm khi hoàng hậu Sirikit bắt đầu buổi lễ bằng việc cúng dường 10 bộ y đến các vị trưởng lão và đặt trầm cùng khóa vào quả đài. Sau đó, công chúa Chulalongkorn đặt tràng hoa tang tiếp theo 99 vị trưởng lão và thực khách. Sau đó, chư tăng và đại diện công chúng đặt tràng hoa vào vị trí được chỉ định chung quanh quả đài, có khoảng 1 triệu người tham dự lễ quả tang. Cho các ngài Loan Thamaha Mua được giữ trong một hòm sắt được khóa kính bằng 8 bông khóa chính. 8 vị sư trưởng thượng mỗi người chuyển một chiếc, cho chia làm 2 phần, một phần chia cho các lâm tự và phần khác đặt trong mặt. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà Dạ. Con cũng thỉnh sư trở lại điều hành viên nam thỉnh sư.
Xin cảm ơn cô Nhi Quang với bản tin vừa rồi cũng như đại hội Bồ Bắc Kỳ. Thưa bạn Chi Công Đức và thưa quý Phật tử, chương trình sinh hoạt Luân Phật Pháp của Đà Nẵng hôm nay đã bị được hoàn mãn. Một việc nữa xin nhắc lại là ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng nói về bốn hạng người giống như là xoài. Và đây cũng là những bài giảng được những đoạn kinh trích từ bộ Nghiêm Chí Định ở trong Tạng Kinh Pháp. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ chư tổ tổ sư, đảnh lễ chư tôn đức. Chúng tôi xin được thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thụ lành thai. Con Bích Thu thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hưởng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên để yểm trợ các hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.